Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 30 tháng 7 năm 2023.
Rồi, trước khi vô câu hỏi thì em có hai câu đố rất là vui nha. Câu đố này là câu đố cơ bản của người tu vô vi phải biết. À, nhớ nha, cơ bản người tu vô vi phải biết. Bây giờ câu thứ nhất. Câu này rất là vui ha. Bây giờ mọi người sẽ phải suy nghĩ. Thầy hãy nói chữ vô vi. À, vô vi là cái gì? Rồi, anh bảo mở cho bạn nào tham gia. Vô vi là gì?
Vi là con đường ta đi.
Rồi, bạn đạo trả lời ha, anh bảo mở mic. Vô vi là gì?
Vô
Vô
vi là không
vi.
không.
Không,
Vô
không.
vi là không không.
Rồi gì nữa không?
Vi là nhỏ cũng như không, vô là không, tất cả đều là không không.
Nói khác một chút không?
Có gì khác khác chút không?
À, chính xác hơn chút xíu không?
Vô vi
Vô là nhỏ.
là về không. Vô vi là về không.
Vô vi là về không, rồi gì nữa không?
Và
Vô
chính
là về không, vi là nhỏ nhất cũng là không.
nhỏ nhất cũng
vô
không ha.
vi là trong không còn không nữa.
vô vi
Rồi.
là thanh nhẹ đó.
Hello. Vô
Anh thi thế gì em không nghe.
vi là thanh nhẹ.
Em không
Nhẹ
nghe.
này chị.
Thanh nhẹ.
Thanh nhẹ, ok. Chọn sao cái chỗ bên anh khó nghe vậy ta. Rồi còn
Hello.
dạ nói đi chị.
Vô vi là trong không còn không nữa.
Dạ gọi gì nữa không, có ai nói gì khác nữa không? Hay lắm nha, cái clip này phải nghe kỹ lắm nha, mà bạn đạo vô vi phải nhớ nha, tại vì mình nói mình là người tu vô vi. Phải nhớ mấy cái này.
Dạ cho Châu nói nha anh chị.
Dạ
À, vô là nhỏ, vi là còn như là không luôn.
dạ
Vi sẽ chọn về không. Dạ, xin
dạ
hết.
Vô vi nói tới là phải mình sống về điển tâm á.
Giờ thầy hay định nghĩa chữ vô
Nhớ
vi
hoài luôn á, nhỏ
á.
nhất cũng không mà.
Vô là không, vi là nhỏ, vi là nhỏ mà bây giờ nhỏ nhất nó cũng không luôn.
Còn gì khác không? Rồi giờ mình tắt mic, mình nhờ nhắc bạn đạo nghe kỹ cái này nha, rất là hay và phải nhớ, tại vì khi mình nói được chữ vô vi là mình phải hiểu. Thầy có nói hoài trong một cái khía cạnh, thầy nói để cho mình nhớ, mình hiểu rõ hơn về vô vi. Bây giờ mình nghe
Vô là không mà vi trần cũng không. Nguyên ý của vô vi hai chữ không không là vô cực, không còn mê chấp và không có sự tranh chấp, chỉ xây dựng về không. Chúng ta mới giáng lâm xuống thế gian là không không, tâm không, không có nghĩ chuyện xấu cho một ai hết, chỉ vui mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta nghĩ người này khác, người nọ khác, tự làm kẹt mức tiến của chính mình. Cho nên vô vi phải trở về không mới đi về con đường giải thoát. Vô vi này không phải là chúng sanh có thể đặt, nhưng mà của ông trời cho đã lâu rồi, không phải mới có. Vô vi hít vô cũng không mà thở ra cũng không, mọi người đều có vô vi mà chưa biết tận dụng sự thanh tịnh và nhàn hạ của chính mình, đâm ra luận thuyết trong tranh chấp và quên nguyên ý thanh tịnh của nội tâm. Bây giờ chỉ ngồi chỉ làm thinh một ngày, chỉ cái hít vô thở ra chỉ cảm thấy sung sướng, không có bệnh gì đâu, chỉ thấy ông trời ở trong chị. Mà hơi thở là cái gì? Là ánh sáng đó. Nhưng mà ta nói hơi thở thôi chứ người ta không biết ánh sáng. Còn vô vi dùng cái hơi thở đó, khi nhắm con mắt hít vô và thấy ánh sáng tràn ngập trong nội tâm. Nếu quý vị cho hơi thở không phải là ánh sáng thì quý vị có bịt mắt các vị, quý vị mà còn hơi thở thì quý vị mò mò cũng đi tới, đó là cái gì? Ánh sáng đó quý vị. Mà bịt hơi thở là quý vị không đi được rồi. Cho nên hơi thở là ánh sáng vô cùng thanh nhẹ mà đang hóa giải tâm tư của chúng sanh trong cái cơ nhồi quả buồn khổ kích động và phản động đã mang lỡ mang cái thân xác phàm tại thế gian này. Muốn bảo vệ cái xác này bất diệt nhưng mà quên đi cái hồn, phải học rồi phải đi. Cho nên mọi người chúng ta phải học bài và trả bài rồi chúng ta phải ra đi với cái không. Cho nên mọi người ra đi chỉ có hơi thở cuối cùng, thở một cái kỳ rồi ra đi. Chứ không có ai nói rằng tôi đi, không. Thở một cái kỳ, tắt thở đi, hơi thở ra đi. Mà hơi thở đó là ai? Hơi thở là luồng điển của Thượng Đế rút nguyên linh đi trở về tùy theo tội trạng của nó. Trình độ nhẹ về nhẹ, trình độ nặng về nặng. Chứ không có ra đi bằng ý muốn nhưng mà bằng hơi thở. Nhiều người muốn chết lắm, không được. Mà nhiều người muốn sống lắm, cũng không được. Sanh có ngày, chết có giờ, không có lộn xộn được. Ở đường thành phố này mà đi lên xuống còn có trật tự, đi lạc đường làm bậy cảnh sát còn phạt, không huống hồ gì tổ chức của ông trời không tinh vi sao. Sợi tóc của quý vị cũng có ý nghĩa vô cùng. Không có cái gì vô giá, không có gì không có giá trị. Cái gì cũng có giá trị, mà cấu trúc tinh vi vô cùng. Quý vị hiểu về khoa học chừng nào, quý vị mới tìm tàng sự tinh vi của Thượng Đế. Và khả năng của con người là vô cùng. Tới ngày hôm nay khoa học cũng chưa tìm được, cũng chịu bó tay mà thôi. Đủ cách để chữa người đó khỏi chết, nhưng mà đến giờ người phải đi và phải tiến hóa.
À, cho em hỏi anh Bảo có nghe cái tiếng gì vô không? Có cái tiếng gì nó nhiễu vô không?
Không.
Bên em có nghe. Kỳ lắm, nó cứ hoài có cái tiếng gì vô, em không biết bên em tại sao có cái tiếng đó. Không, từng rồi em cũng bị.
Suốt buổi hay là sao?
Khi đầu băng á, sau đó thì hết. Cúng đầu tiên thế nào em cũng bị, rồi sau đó nó hết.
Không biết, không có nghe.
Rồi, à, hay không? Biết bao nhiêu chuyện ha. Có chút xíu à, để em coi bao nhiêu phút nha.
5 phút là ít.
3 phút. Dễ sợ không? 3 phút 30 giây. Mà nó đủ chuyện như này hết. Rồi, tóm tắt vô vi là gì? Anh Bảo nói nha.
Vô vi là con đường ta đi.
Nói gì nữa?
Vô là không, vi là nhỏ, nhất cũng không, nghĩa là không không. Là mình trở về cái tu vô vi là để mục đích là trở về cái sự giải, con đường giải thoát thanh nhẹ đó. Hít vô thở ra cũng không. Thành ra mình tu theo vô vi á, mình không có mê chấp, không có tranh chấp. Bởi vì cái hơi thở của mình là ánh sáng mà. Thì rốt cuộc ra đi cũng bằng hơi thở. Cái luồng điện của Thượng Đế rút cái nguyên linh đi tùy theo cái sự thanh nhẹ của nó. Từng giới nhẹ thì về giới nhẹ, còn nặng thì vô chỗ nặng. Bởi vì sanh có ngày, chết có giờ, cũng ở cũng không được, mà cũng đi sớm hơn cũng không được. Cái của Thượng Đế rõ ràng. Thành ra hoang mang trước cái sống và chết.
Bảo thiếu hơi rồi, hơi bị đứt quá. Cái điện nó không dài. Thiếu là thêm nhanh nó đi. Rồi, bây giờ nói lại nha. Tại vì anh Bảo cái hơi nó bị ngắt á. Có thể ban đầu nghe không hết ý đâu. Vô là không, mà vi trần cũng không. Vi trần nha, nghe kỹ chứ vi trần. Tại sao nó vi trần?
Vi là nhỏ chứ.
Tại sao nó vi trần?
Vi trần là vi trùng.
Vi trần là cái sự tinh vi nhỏ nhất của trần gian này, nó cũng trở về không. Tất cả những cái gì của trần trượt này, của cái trần tục này, của cái trần thế này vẫn trở về không. Vi là nhỏ nhất. Ha? Sự vi trần cũng không. Nguyên ý của vô vi là hai chữ không không. Giờ mình nhớ kỹ nha. Vô là không mà vi trần cũng không. Có cái thầy cũng có nói cái kiểu của anh Bảo nói á. Vi là không rồi, vô cũng là nhỏ nhất, vi còn nhỏ hơn.
Nhỏ, mà nhỏ nhất cũng không luôn. Cái đó hay hơn. Mình thấy định nghĩa là hay hơn.
Nhỏ nhất cũng không. Nhưng mà cái này thì mình nhớ cái này là dễ hơn à.
Cái kia đúng hơn.
Vi trần cũng không. Tại vì cái gì nhỏ nhất ở vi trần này, ở trên thế gian này, nó cũng đều về không.
Mình đã không ra. Nhỏ nhất cũng không luôn nữa.
Đó là vi trần á. Vi trần là nhỏ nhất á. Nói cho nó rõ ý ra đó là vi trần, cái sự nhỏ nhất ở trần tục này, ở trần thế này, cái sự trần trượt này, ở cái nhỏ nhất nó cũng trở về không.
Vi trần có nhớ hơn vi không á.
Rồi, ai muốn nhớ gì nhớ ha. Nhưng mà nhớ ha, hai cái chữ này. Nhưng mà nguyên ý của vô vi là hai chữ không không, là vô cực. À, không không là đi về tới không không đại định rồi ha. Thì khi đó mình không còn cái sự mê chấp và không có cái sự tranh chấp. Chỉ xây dựng về không. Khi mình xa xuống cái thế gian này là không, thì mình không được nghĩ xấu ai hết, chỉ có vui mà thôi. Cho nên khi mà mình hiểu được cái chữ đó đó, thì mình vô vi trở về cái con đường không, là con đường giải thoát.
Cái đó là thật rồi đó.
Nó là giải thoát rồi đó. Cho nên á, cái ông trời ông có nói đó, mình nó xuống đây chỉ có một hơi hít vô và thở ra, mà hít đó là bằng ánh sáng. Mà làm sao biết được cái đó là ánh sáng? Tại vì mình nói mình hít bằng hơi mà. Nhưng mà khi mình bật mắt ha, bây giờ mình bật mắt mình đi vô, mình mò 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 mò, thì mình đi tới cái gì đó, mình mò, mình thấy được, mình mò được, mình thấy cái cửa, mình đụng tới cái cửa, thì cái tai mình đụng tới cái cửa, thì mình thấy nếu mình không có ánh sáng á, thì mình không đụng được cái đó.
Mình sẽ không có ánh sáng đụng được cái đó.
Đúng chứ, nếu mà nó tới hù á, là mình coi như đen thùi luôn, không thấy gì luôn, nhưng mà mình đụng được, mình dờ mó được, mình lấy cái tay mình rờ được cái thực chất được, cái vật chất được.
Mình cũng như người mù vậy, mình mở thế nào cũng đụng.
No, nhưng mà mình thấy được chứ, cũng mờ mờ đó nha, chứ đóng cửa tắt tối chứ cũng thấy á,
Không,
phải không? 100% đâu.
bây giờ đặt tối đen đi cũng mở ra.
Không, nhưng mà em biết là khi mà trong ánh sáng, khi mình chui vô ánh sáng, thầy nói khi mình chui vô ánh sáng mình vẫn còn thấy được. Mà mình thấy đúng á, khi mà mình ngồi trong tối đi, một người đi vô đó mình thấy liền. Mình tắt tá hồ, người đi vô mình thấy
Đó là khác, tại mình ở trong tối quen rồi mình nhìn
á.
được.
Thì đúng rồi, cho nên đâm ra cái tối đó mới gọi là cái hơi thở là ánh sáng. Bịt cái đó lại là mình chết. Bây giờ mình tắt cái hơi thở đó đi. Bây giờ mình nói không phải ánh sáng, mình bịt cái lỗ mũi lại đi. Chết queo.
Đó nào, tại vì cái hơi
Chết.
thở là ánh sáng, tại vì mình không có thấy, nhưng mà khi mà mình thở thanh nhẹ rồi đó thì lúc đó mình hít ánh sáng.
Đúng là cái đi tới cuối cùng, nhưng mà cái hơi thở mình là ánh sáng, cái định nghĩa nó là như vậy. Hơi thở là ánh sáng, tại sao? Tại thầy nói khi mình bịt cái lỗ mũi lại là chết queo.
Này
Nếu
không
không có cái ánh
có
sáng đó, không có cái ánh sáng đó,
oxygen, không có
theo
dưỡng khí.
nếu mà theo điển giới người ta gọi là ánh sáng, nếu mà theo vật chất á, thì mình nói là oxygen, là tại vì mình nói theo cái vật chất của thế gian, còn nói về điển là nói về ánh sáng. Nói về điển là phải nói về ánh sáng. Tại vì cái hồn mình là ánh sáng, không phải hồn mình là không khí, mà hồn mình là một cái điển khí, là một cái ánh sáng đem xuống cái bản thể này, cho nên mình cũng phải hít bằng cái ánh sáng chứ đâu phải mình dùng cái oxygen, là tại vì mình có cái vật chất này, có cái bản thể này, mình dùng cái vật chất là ánh sáng, hay là cái hơi thở oxygen thôi. Nhưng mà cái hơi thở của cái phần hồn đâu phải đi ra, cái phần hồn nó đi ra nó đâu có còn dùng cái hơi thở nữa, nó là ánh sáng mà, mình không biết, nó là một cái điểm sáng thôi.
Là một cái luồng điện.
Nó là ánh sáng đó, điển cũng là ánh sáng, điển là ánh sáng mà. Và khi nó vô bản thể nó là nước, nhưng mà nó khi ra khỏi bản thể thì nó là ánh sáng vậy thôi. Cho nên hơi thở là ánh sáng vô cùng thanh nhẹ là vậy đó. Khi mà em không nghe anh bảo nói gì,
Hơi thở cuối cùng á.
dạ khi mà mình tới cái ánh sáng vô cùng mới là cái sự thanh nhẹ. Khi mà một ông thật ông ra khỏi cái bản thể này là cái ánh sáng cuối cùng của ổng, là khi ông thanh nhẹ rồi trong cái bản thể, khi đó rất là nhẹ, thì cái ánh sáng ổng đi ra rất là nhẹ nhàng, đi tới vô cùng luôn á. Thì khi đó thầy nói là khi mọi người mà đi ra đó, thì bằng cái khì một cái, thở cái khì một cái là đi ha, chứ không phải là tôi đi, thầy nói không phải là tôi nói là tôi đi, mà khi mình tắt thở là nghe một cái khì một cái là cái người đó đi ra ra bằng cái ánh sáng đó. Thì cái bên trên nó cái luồng điển của Thượng Đế rút những cái nguyên linh đi theo cái tội trạng của mình, đi theo trình độ nhẹ thì về nhẹ, còn nặng thì về nặng, không phải đi bằng ý muốn à. Ông trời ông rút à, ông rút đi một cái đi. Ông như thầy người ta nói tại sao mà nói ông trời họ từ đại từ bi mà sao không có từ bi, thay vì ông Phật á, thay vì ông la đó, ông giúp cho người ta để người ta thấy được cái, để người ta thức tâm, thấy cái lỗi lầm, thấy cái sai lầm, để ăn năn sám hối, để thức tâm. Tại sao ông trời ông không có, ông đâu đại từ bi mà khi một người mà lên đứng ra đứng giữa trời á, đưa cái cây chống lên trời là ông trời cho chết queo. Vậy là ông đâu có đại từ bi. Tại sao à, cái đó đó hay á, câu hỏi đó hay á.
Tại từ bi giờ ông mới cho nó học để nó sáng suốt hơn, nó mới biết ông trời là ai, tại vì nó không biết.
Thầy nói á, khi mà nó nói nó không cần ông trời, tại vì nó chống ông trời mà, thì nó nói ông không cần ông trời, thì cái địa ngục á, cái địa ngục cái luồng điển nó mạnh lắm, nó rút xuống. Nhớ nha, khi mà mình không cần ông trời nữa đó là địa ngục nó mạnh hơn cái luồng điển, nó không cần ông trời thì nó không có lên trời thì nó xuống địa ngục, thì cái địa ngục nó mạnh hơn cái luồng điển, nó mạnh hơn, nó rút cái rạc cái đi xuống luôn, chết quẹo. Cho nên đừng có chống ông trời, đừng có đỡ đơn gì chống ông trời, đừng có khiếu nại ông trời nha. khiếu nại mà còn nhờ ông thầy chuyển giùm nữa.
Em bạn đạo đó hay á,
Thầy thảm lắm á, thầy lắm lắm.
nên là nhờ thầy chuyển giùm, chuyển lời giùm với thượng đế,
Thế
kêu
sợ không?
thượng đế thử 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 thách coi ra sao.
Cho nên mình không cần thượng đế làm chết. Trong cái ý tưởng trong ngày của mình, cái ý tưởng nha, cái suy nghĩ, cái ý tưởng của mình muốn kính một vị Phật nào thì mình kính ở trong cái ý tưởng của mình được. Ông trời cũng vậy, mình có ý tưởng trong đầu mình nghĩ tới Ngọc Hoàng Thượng Đế được, mình nghĩ tới nha, chứ không phải là mình niệm nha. Khi mình niệm nó là khác rồi nha. Niệm là phải đủ cái thanh nhẹ giống như ông Phật vậy đó, khi đủ độ thanh nhẹ thì ông trời ông mới rút đi làm việc. Còn mình chưa có đủ độ thanh nhẹ đó, cái mình vô mình làm liền là dính liền nha. Trong cái clip Ngọc Hoàng Thượng Đế sẽ ra cái đề tài này rất hay, bạn đạo nghe cái đó rồi rút được cái kinh nghiệm, ai có cái thói quen đó nên thay đổi cái thói quen, có nghĩa là mình nghĩ tới trong ngày. Thầy nói cái ý tưởng mình nghĩ tới ông trời thì cái đó chắc chắn thôi, một ngày mình phải nghĩ tới một hai lần, mình biết à, cái áo này mình có được là ông trời cho, thức ăn mình có được là ông trời cho mình, tất cả những cái mình đang hiện có, không khí, tất cả những cái mình đang có, hơi thở cũng vậy. Cho nên năm nay mình có ý tưởng đó là đúng, chứ mình không được mình niệm nha, mình niệm là cái đó khác nha. Cho nên cái ngày xưa có cái thời gian đó rất là có nhiều chuyện lắm, cái thời gian đó trước năm 1998 á, có nhiều vấn đề cho cái chuyện niệm cái câu nói này, nhưng mà cái đề tài ra thì các bạn sẽ hỏi thêm, em sẽ nói thêm, nhưng mà mình có được ý tưởng tới Ngọc Hoàng Thượng Đế được, chứ mình không có được niệm, mình niệm như vậy rất là nguy hiểm, bởi vì cái độ thanh nhẹ mình không đủ, cho nên khi Thượng Đế ông rút một cái là đi làm việc liền. À, mình có thể ý tưởng tới ông thầy cũng được, mình ý tưởng ví dụ mình đừng có được cái mê tín, mình có ỷ lại, thầy nói mình không có được ỷ lại, mình nghĩ tới cái người đó, mình nghĩ tới người đó giúp đỡ mình, tất cả những cái đó đều là đúng chứ không có sai, tại cái ý tưởng là đúng chứ không có phải là mình thụ thuộc lệ thuộc cái xác đó là không có đúng. Ý tưởng tới người đó là cái sự mang ơn, đó là nhân lễ nghĩa chí tín nha, không có chữ nhân nha, lễ nghĩa chí tín của một người, lễ Phật có nghĩa là mình nghĩ mình kính lễ ông Phật, mình kính thờ ông Phật. Cũng giống ông Tư vậy thôi. Ông Tư đó là ông thầy, ông nể ông Tư lắm á. Ông nể mà ông sợ ông Tư nữa. Ông Tư chỉ cần nói là tôi không chơi với bạn, hay là không có đừng có tím tôi đó, là ông thầy ông sợ lắm. Tại ông sợ là ông sẽ thua ông Tư. Ông thầy là ông sợ ông thua ông Tư. Nhưng mà mình không có sợ mình thua ông thầy. Mình không có cái đó. Mình chưa có cái đó. Cái lễ mình chưa đủ. Phải nói là mình cái lễ mình không đủ, nghĩa mình cũng chưa đủ nữa. Tại vì mình chỉ thương ông thầy, mình chỉ nhớ ông thầy, nhưng mà có điều mình làm như ông thầy thì không có. Cho nên những cái đó là ông thầy cũng có nhắc.
Nghĩa
Trong
là
những cái
ông dặn mình không làm ha.
mình làm không đúng như cái ông dặn. Ông dặn hết, ông đặt từ nhỏ tới lớn, từ một sợi tóc nhỏ nhất cũng có. Nhưng mà mình đâu có làm đúng như vậy đâu. Mình đâu có thương ông thầy giống như ông thầy thương ông Tư đâu. Ông thầy không nói thương ông Tư, nhưng ông thầy làm răm rắp những gì ông Tư nói.
Thầy ông Tư nói thẳng với thầy, nói bạn mà làm như vậy tôi không chơi với bạn nữa. Thầy nói thẳng giữa hai
Thầy
người.
có người à, thầy có đứa học trò, bây giờ đám học trò này quá đông ngàn mấy sao nói từng đứa được.
Bởi
Thầy
vì nói không phải nói đó.
nói chung hết, nhưng mà mình hiểu được cái đó, tầng giới của mình là mình phải hiểu, mình tự hiểu, mình tự thức tâm, chứ còn đợi nói từng chỗ nữa, từng chút xíu nữa thôi chết giấc rồi. Kêu nó đừng lấy vợ nó cũng lấy gì. Kêu nó
Nghiệp
đi tới.
nghiệp nó phải lấy chứ, nó đâu có
Kêu đó tình yêu siêu thoát, nó con phải đi tới tình yêu của trời Phật là nó lớn rộng bao la, đừng có yêu cái tình yêu nhục thể, đâu có ai làm đúng đâu,
chạy khỏi.
khó
Tình
lắm á.
tình đó không có làm sao làm được,
Bởi vậy ông có nhắc chứ bộ không nhắc đâu,
nhắc là
nói
chuyện
không không nhắc không đúng.
ông, nhắc là chuyện của ông thôi, nhưng mà trình độ ông giờ không biết, ông có làm được đây.
Cho nên năm ra ông thầy á, ông làm cái gì á là ông làm đúng như cái ông Tư nói, ông rất là ngoan, thầy nói mình nên làm một đứa con ngoan, mà thiệt mình chưa có ngoan, mình nghĩ là mình ngoan mà chưa có ngoan, chưa có ngoan.
Trình độ ông cũng sắp xỉ ông thư ra
Cho
vậy.
nên mình chưa có ngoan, đúng ra mình phải là con ngoan của ổng mới đúng, mà mình chưa có đủ ngoan. Cho nên nhiều khi tối mình thiền chút, cái sáng nay sáng hôm sau mình đi ra mình vô mình bàn, mình thị phi, đem ra cái hết điện điện con chút xíu, vô con chút xíu một đêm mà vô không biết thanh chưa nữa, mình đã đi ra sáng hôm sau nó đi ra quán nó ngồi, đi quán nó ngồi nó kể hết chuyện người này tới chuyện người kia, nó hết chuyện này tới chuyện kia. Cho nên mình xài phí cái giờ của ông trời cho mình mà mình không thấy. Cho nên mình ý tưởng tới ổng có nghĩa là trong cái thâm tâm của mình biết ăn năn sám hối, mình biết mình xài phí ông trời, cái hơi thở ông trời cho mình, cái giờ giấc ông trời cho mình không biết, mình phoang phí mà mình không thấy, cái đó là không phải con ngoan của ông trời. Ông Phật là con ngoan của Thượng Đế, là con cưng của Thượng Đế, mà mình chưa phải là con cưng.
Mình chưa có được mang tên đệ tử nhà Phật mà.
Chưa chưa được, mình cũng còn còn phí phạm lắm.
Để sáu chữ đầu đề để mình chữa thuộc mà.
Đã, chút xíu tới rồi, chút xíu tới rồi đó anh Bảo, chút tới rồi đó, chút tới rồi. Tới cái câu đó hay lắm mà anh Bảo phải lo nhiều cái chuyện này đó. Đã cho nên đâm ra mình đi ra đó, mình đi ra khỏi cái bản thể này là một cái hơi thở cuối cùng, khì một cái là đi ra, không phải đi theo ý muốn của mình.
Một cái khi ha.
Làm cái khì một cái đi ra, có đó nghe, cái này em có, em biết, có đi ra bằng cái hơi thở khì một cái, có nghĩa là có người yếu quá thì nhẹ quá đi ra luôn, thì nứt một cái đi ra luôn.
Cái đó kêu bằng rút hơi thở cuối cùng á.
Dạ, đi ra luôn á. Mà muốn chết cũng không được, mà muốn sống cũng không được ha. Cái gì cũng có ngày sanh có ngày chết có giờ, không có lộn xộn được, cái trật tự của càn khôn là phải như vậy. Đó là cái sự tinh vi đó.
Cầu xin được không?
Không được cầu sinh nghe.
Cầu xin cho sống lâu thêm chút.
Cái sự chuyển hạn đó là cũng phải có cái nhiệm vụ, cũng có một cái gì đó mình cần thiết phải làm cho thế gian, thì cái đó mình xin, đó là cái cầu sinh. Nhưng mà thật sự mỗi người đều có cái bài học, học bài và trả bài, nãy thầy có nói đó, học bài và trả bài rồi mới ra đi với cái không đó. À, ai cũng vậy, học bài và trả bài mới ra đi với cái không của mình, mới gọi là vô vi ha. Vô vi, vô là không mà vi trần cũng không ha. Vô là nhỏ, vi còn nhỏ hơn nữa, nhỏ nhất cũng không ha. Rồi, cái câu tiếp theo, câu đố tiếp theo, câu này vui nè, anh Bảo cho tham gia ha. Đố anh Bảo luôn, anh Bảo nhớ không? Cái này anh Bảo có nhắc em một lần, nhưng mà cái chỗ này để em coi anh Bảo nhớ không nha. Ở đâu ông thầy ra được cái pháp luân chuyên minh?
Cái này là của
Thiền Thực Hành có nói sao?
Đức Quan Âm dạy cho thầy, tại thầy thở không được á,
Gọi cái gì khác không?
đời chết á,
Gọi gì khác không?
chết là Phật Quan Âm mấy chị không thở.
Chỗ vậy thôi phải không? Còn gì khác không?
Gì khác là làm sao?
Còn cái gì khác nữa, cái lý do gì khác nữa không? À,
Thầy không thở không được á.
vậy thôi phải không?
Ừ.
Rồi, hỏi bằng đạo coi có ai nghe gì khác hơn chút xíu không? Cái này không có sai nha, tất cả cái này là không có sai, nhưng mà thiêu chút xíu. Có cái gì khác không? Chị Thâm.
Tại vì ông Tư ông nói là bạn thở tận tu cho bạn, chứ bạn tu cho tôi đâu mà hỏi hoài vậy.
Cái đó
Rồi
cũng
cái
có, cái đó cũng có.
à, rồi cái ông thầy ông về ông tức mình, ông mới nói nếu mà có Phật Quan Âm á thì chỉ cho ông cái thở cái tu này cái nọ đó, là thầy về thì thở được.
Cái câu đó đúng đó, nhưng mà còn cái chữ chính xác hơn. À, cái đó đúng đó nha, chứ không phải sai nha. Cái cuối cùng của anh Bảo đó, hồi nãy hai cái ý đó đó là đúng, thêm cái ý này mới là đúng nè, nhưng mà nó có một cái chữ chính xác của nó. À, cái chữ chính xác của nó là gì? Giờ mình nói mình tức mình nè, à, giờ mình tức mình Quan Âm quá, tức mình quá sao mà thở không được, gọi là cái gì? Rồi thôi bây giờ anh Bảo cho tắt ha, em cho nghe ha, rồi sau này mình nhớ nha. Hai cái này là cơ bản của người tu vi sẽ hiểu tại sao mình ra được cái pháp luân chuyên minh. Những cái pháp khác là mình biết rồi ha, bây giờ tới pháp luân chuyên minh.
Cho nên tương lai các bạn mất cái đầu đừng có sợ. Mất cái đầu là có hào quang rồi. Lúc đó nó không thèm ăn nhiều, nó bớt ăn. Nó ăn cái trực tiếp thay vì gián tiếp, thanh khí điển ăn trực tiếp. Đó là mới thật sự trị bệnh. Cho nên máu mê tôi bây giờ nó điều hòa rất tốt. Nhờ cái chi minh nhiều, nó khỏe. Cho nên các bạn không có tấn công gì đương nhiên, nhưng mà thiệt là con ma làm đương như vậy lắm. Mới hút cho 1 tới 12 nên thôi đủ rồi, nó không thèm hết nữa. Thì nó mỗi ngày nó làm đúng như vậy là nó tươi rồi. Làm đúng như tôi áp dụng, bởi vì tôi thấp đấu Quan Âm mà. Bởi vì tôi làm pháp luân không được, tôi khóc, tôi xuống tôi nói ông Tư, ông chỉ tôi lần nữa. Ông nói bạn tu cho bạn, nhưng bạn tu cho tôi thôi, bạn hỏi hoài, tức, mình thấy mình tức. Tôi đi bộ từ Đa Cao về Chợ Lớn, tôi đến khi có Quan Âm mà tối nay dậy tôi hết. Chứ tôi hít ngực không à. Tôi hồi nhỏ học thể thao, học đánh võ là mà học ngực thôi, đâu có ai hít cái bụng. Sợ bụng lớn mà. À, rồi tối đó tôi nằm tự nhiên là bắt hít như vậy. Mà tôi nghe rõ đây là luồng điện của Quan Âm hỗ trợ cho con. Rồi khi tôi ngồi tôi làm pháp luân được, được sáng tôi xuống rồi ông cười. Ông nói được rồi đó. Ông nói luôn à, được rồi đó. Cái mặt khác à, mà tôi không bao giờ tôi nói cho ông Tư là tôi làm cái, tôi là người thử ông nhiều nhất ở thế giới này, không bao giờ tôi nói với ông Tư chuyện gì hết. Tôi tới tôi ngồi vậy thôi, ông nói gì nói. Rồi từ đó tôi khỏe khỏe lần 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 lần, tôi hết mệt tim, tôi hết đau đau lưng, làm pháp luân nhiều lắm, tôi khỏe mạnh. Tôi làm rung cả cái đầu mà ngồi ở trong cái rầm, mà cái rầm nó nhảy đung 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 như tôi cũng thấy kệ, cả nhà sợ tôi chết. Tôi vẫn là, bởi vì tôi nghĩ là chết bỏ, bởi vì tôi trước khi tôi pháp này tôi nguyện uống thuốc ngủ coi thử cái hồn nó làm sao. Nhưng mà gặp cái ông đó, ông dẫn từ từ thì tôi không dùng cái pháp này cho tôi không có rảnh rang nghĩ chuyện đời nữa. Tôi giải quyết rồi, tôi thấy cuộc đời sung sướng, cái gì tôi cũng có hết rồi, tôi muốn coi cái phần hồn ra gì. Cho nên đó, tôi nhờ đó mà tôi hành được, tôi chuyển tiếp một phần hồn mới mới nhập xuống là giảng đạo luôn.
Nhớ chưa? Bà nói đi.
Cái gì?
Tại sao anh thầy ra được cái pháp này? Cái cuối cùng.
Nãy giờ nói rồi á.
Nói gì?
Đi Quan Âm chỉ cho thầy á. Thầy thở không được á.
Tại sao? Nãy thầy có nói rõ lắm á. Có bốn chữ.
Nếu mà có Quan Âm thì chỉ cho thầy thở.
Có bốn chữ.
Chữ gì?
Thách đố Quan Âm. Ông phải thách đố Quan Âm. Ông tức á. Ông nói bây giờ có Quan Âm thì cho ông biết. Thôi là ông không có tin á. Cái cánh của ông là anh không có tin. Ông không có tin. Tại nào giờ là ông hít thể tháo mà hít ngực, cho nên cái sợ cái bụng nó to nên đâu có dám hít bụng. Cho nên khi mà ông hít được đó, tự nhiên là tự nhiên trong đó có nghe một cái luồng điển Quan Âm hỗ trợ cho con. Nó rất là rõ nha, nó rõ lắm. À, cho nên khi ông thầy ông tức thì ông phải thách đố chứ. Không có Phật, làm gì có Phật. Có Phật, phải cho tôi biết là có Phật. À, ông dám thách đố. Thách đố thì cái đó người ta mới chiếu cho mình. Không thách đố người ta đâu có chiếu, đúng không? Như ông kia ông thách thượng đế đó. Ông kia là tại vì ông nghe ông thầy nói thách đố Quan Âm.
Ông cũng thách thượng đế vậy.
Ông cũng thách đó là tại vì ông nghe cái này cho nên ông mới thách ông thượng đế. Mà không ngờ là tại vì ông thầy ông là ông Phật, ông thách Quan Âm được, còn mình là ông chàng mình thích thách một cái là chết giấc.
Ông thầy ông thách, nhưng mà ông thách là để cho bà Đức Phật Quan Âm chỉ ông thở. Thách mà biểu ông trời phạt ông thử coi.
Không
Cái
hiểu
đó là chơi dại rồi.
á. Vậy nên khi mà nghe văn thầy đó, cái gì của ông Phật là ông Phật. Ông Phật ông dám làm nhiều cái lắm, chứ không phải một cái đâu. Ông thách thức ông Tư, ông thách thức ông thầy, ông thách thức ông trời, ông thách thức với ông quán bà Quán Thế Âm. Ông có nhiều cái lắm. Ông đâu có tin thượng đế, ông muốn đi chết để tìm phần hồn mà. Trên thầy nói là muốn chết để tìm phần hồn, để coi chứng minh có hay không. Thì có nghĩa là ông dám thách thức với ông trời chứ. Muốn chết mà. Quyết định cái sao vận mạng sống chết. Ông nói uống cái mực đen thùi lùi mà cũng đâu có chết. Tính chết mà không có chết. Là thử thách ông trời. Nhưng mà ông thầy ông dám, là cái ý chí ông mạnh. Và cái gốc ông cũng là gốc ông Phật. Cho nên mình không hiểu đó. Thì mình sẽ làm. Mình áp dụng vô mình là mình chật liền. Là tại cái gì, cái độ thanh nhẹ. Mình không có cái ý chí nung nấu, mình chưa đủ. Ông kia là ý chí ông mạnh lắm à. Mạnh lắm á. Chứ phải giỡn vô gặp ông Tư có mấy 7 tháng là ông đi ào ào rồi. Cho nên ông dám thách thức bà Quán Thế Âm Bồ Tát là cũng dữ dội lắm mới dám thách thức. Thì bà Quán Thế Âm chiếu liền. Thầy kêu mình thách thức trời đi, thách thức con Phật đi. Trời sao dám. Cho nên đâm ra đó, cái đó đó là cái mà. Thầy nói cứ chửi ông trời đi. Không sao, ông trời thương, ai dám chửi.
Cái
Cho nên.
mới thách cái giai đoạn một mà chịu không nổi
Chưa, nó còn 7 8 giai đoạn nữa mới xong. Chưa
rồi,
xong.
đi tới giai đoạn 7, giai đoạn 8 mà dắt kêu luôn.
Không nổi đâu, giai đoạn 2 là cũng chớ giới rồi, em biết còn sống không á. Cho nên đâm ra đó, tất cả những cái gì ở thế gian, ông trời ông đã sắp đặt. Những cái người mà xuống thế gian mà có cái trình độ riêng của họ là họ biết cái gì họ làm ở trong cái trình độ của họ. Thầy nói không có đem cái trình độ của mình đi so với trình độ của người khác. Mình làm cái đó là mình làm sai. Mình làm sai là mình đi ngược á. Mình đi ngược là mình hước rước cái hậu quả liền. Cho nên những cái của ông trời là có sự sắp đặt. Ông thầy là tại vì cái ý chí ông quá mạnh, cho nên ông dám thách thức, thách đố với Quan Âm, cho nên ông mới được cái pháp pháp luân chứng minh cho mình vào ngày hôm nay. Thì ông cũng bệnh đó chứ, ông ngày xưa ông cũng bệnh dữ lắm á, ông cũng bệnh tim, bệnh thận tùm lum hết đó, rồi chóng mặt nó chứ. Ông nói là ông ngồi xuống đứng lên là té bịch 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 á, ông là té bịch 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 á, đứng đứng lên ngồi xuống là nằm đứng này, ông cũng bị té bịch bịch vậy mà sau này ông hết luôn á. Ông đi bộ dữ lắm luôn á, ông thầy á. Dữ lắm á, cái sức ổng bền bỉ lắm, có nghĩa là ổng dùng cái ý chí ổng rất là mạnh á mới đi qua được những cái nạn tai về bệnh hoạn đó. Cho nên cái ý chí ổng mạnh lắm, mình không có làm giống như ổng, có nghĩa là mình chưa phải là con ngoan của ông thầy. mình mới nói thôi chứ chưa có đủ. Cái nghĩa với cái tính mình chưa đủ. Rồi, giờ tới rồi nè. Tới rồi. Bây giờ đó là cái câu hỏi về nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Tại sao ông thầy nói là mình phải học cái câu nói Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm, tại sao mình phải học thuộc lòng? À, bây giờ mình sẽ nghe rồi anh Bảo sẽ phân tích thêm ha.
Bởi vì ở đây là phải luyện, phải làm, phải thay đổi bên trong. Chứ ngồi lì mà ngồi về cái hướng trời lặn đó là nó đi lặn luôn. Đó, chúng ta xuất phát phải nhờ luồng điển. Cái xe hơi của ông chạy, ông phải nhờ ếch xăng vô nó cũng phải nhờ lửa. Lửa đốt rồi nó có hơi nó mới chạy. Còn đằng này người ta chỉ ông có lửa bao nhiêu lửa, ông đút cha nó xuống biển hết rồi nó tiêu. Còn cái đằng này khác, cái đằng này quả với quả nó tương giao, nó mới dẫn tiến. Ông ngồi về hướng nam, nam thập phương nam lửa bên đinh nó xuất phát ra, tạo nên nam thanh tịnh nó tụ ở đây, cho nên ông Phật ông thanh tịnh khai thông từ đầu rồi, ông mới lấy cái nguyên lý luân chuyển của sáu cái luân xa đó, thì cái âm thanh tạo nên nam tiếng cuối cùng nó tụ ở đây nó bật sáng ra, mô tiếng cuối cùng nó ngay chỗ này nó mới bật sáng ra, cho ông chỉ nam mô a di đà phật. Ông nói là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bây giờ chúng ta thử coi. Nam, cái âm thanh của Nam, nó có cái âm ở chỗ này, nó đâu vô đây. Theo, mà ông nói 1, nó ở đây thôi. Chữ Nam với chữ 1, 2 cái âm thanh khác, ta dùng cái điếu, để ta dẫn tiếng và ta mở cái luân xa ở trong cơ thể. Con người nó có lục tâm bất thâm, không có thành nhân vị. Nó khổ ở chỗ đó. Cho nên người ta với người, quá wow, tại sao? Ông đó cũng người ta mà tôi nói một tiếng ông đâm đầu rồi lấy dao chém tôi vì ông chưa có thông, phải không? Chứ con người nó cũng có cái tánh ma quỷ nhiều lắm là vậy đó, hả? Còn ta thông ta đâu có đến nỗi mà lấy cái dao chém người ta đâu mà họ chém mình biết đâu. Cho nên Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thánh giá, ngài cũng xin ơn trên ban bố cho chúng nó, tha thứ cho chúng nó vì chúng nó chưa hiểu lấy nó. Nếu nó hiểu là lấy cái dao để trong thịt nó đâu mà nó không có chặt đầu tôi, nó không hiểu, nó còn ngu muội, nó còn mê trật, nó yêu cầu ơn trên tha thứ nữa. Trong lúc ngài lâm nạn mà ngài còn yêu cầu, phải không? Cho nên tại sao ngài yêu cầu, ngoài cái này ngài có một cảnh giới tốt đẹp, ngài đi trong cái chân điển. Cho nên Đức Phật dùng cái Nam Mô Di Đà Phật cũng là mở sáu luồng điển mà thôi. Mô, khi ông nói mô, tiếng cuối cùng nó trụ ở đây, đó, nó mở trong cái không mà nó có. Thì nói cái người sơ khởi tu thôi, Nam nói về lửa, Mô là không khí đi, nó phải nhẹ bên trên. A ngâm quý gồm thâu nơi thận, nói tiếng A tới hồi ông khép cái miệng, tiếng cuối cùng nó trụ ngay giữa trái cặp, nó có cái luân xa đó, nó thuộc về thủy. Cái đó là cái niết bàn, khi ta nhập bộ đầu nó chuyển xuống cái xương sống cũng như cái vũ trụ, đưa vô đó nó đánh một cái vòng, đánh một cái nó đưa vô giam hãm trong con tim ha. Thì cái hồn bị giam hãm con tim, bây giờ ông nói 1, 2, 3 nó đi ra thôi, còn nó A nó đi xuống. Bây giờ ông nói ba không chứ ông kéo xuống nó không được. Là cái điển, cái luồng điển của Đức Phật chỉ để mở cái cơ thể điển hình. À, di ngay trung tim ở đây. À, di cái răng với cái răng kê lại thì cái này với hai cái này nó đọc nhịp. Nó mở. À, di bao phổ thật tập trung ba bao linh tinh khí thần nó mới mở sáng. Nó hé hở con tim cái hồn mới ra vô dễ dãi được. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả. À, đà là cái điển tựa bên trong này xuất phát ra 8 vạn 4 ngàn lỗ chân lông xuất phát ánh sáng ra. Phật ngay cho lỗ rung, Phật hay thân tịnh ở nơi mình, tứ hải quy qua bản thể con người họp bởi tứ đại nước lửa gió đất, mà cha mẹ sanh mình ra cũng cấu tạo bởi tứ hải, những cái quá khứ vị lai ở trong này sắp đặt. Chúng ta tu ngồi nhắm con mắt mới thấy cái đường lối quá khứ, rồi đặt cái con đường sắp tiến về sau, đi bằng cách nào vượt qua tam giới trong bản thể mà đi tới đại thiên thế giới, thì cái đường lối nó phải rõ ràng, phải hành để đi. Chứ ông ngồi đó ông có niệm Nam Mô Di Đà Phật mà không biết tại sao năm đặt Nam Mô Di Đà Phật, nếu tôi niệm niệm 1, 2, 3, 4, 5, 6 cũng sướng hơn. À, ông phải minh lý tại sao người ta áp dụng cái Nam Mô Di Đà Phật là cái luồng điểm. Ông nói chữ Phật là nó rền ngay cho lỗ rúng, mà Phật mà ông nói sáu nó không có, nó cũng sáu với 1, 2, 3, 4, 5, 6 mà sáu nó không có đụng ngay trên có đúng đâu. Ông nói Phật nó chạy xuống dưới thì luôn xa đó là tệ luôn hư cảnh đó. Bây giờ cái mục đích chúng ta tu ở đâu là mở sáu cái đó ra, chứ không phải mê tín. Còn nếu niệm Nam Mô Di Đà Phật để cho người ta nghe cho nó hay, nếu tôi là người tu không. Anh niệm Nam Mô Di Đà Phật để cho ông Phật ông biết rằng tôi là từng người có tâm với ông, không phải. Tôi làm sao tôi mở sáu luồng điện đó, nó đúng cái chiều hướng trong lúc tôi nhập xác cũng như trong lúc tôi đi. Tôi mở ra tôi mới đi được. Ông tới đây ông biết như là ông giáng sanh xuống thế gian, nhưng mà ông biết ngày nào ông đi, phải không? Mình khôn ngoan đủ thứ hết, biết buôn bán tỳ kiếm có lời, biết cắt cái nhà thiệt kỹ để ở, con mũi cắn mình mới đập chết, đủ thứ hết, mình khôn lắm mà tại sao không biết mình sau này đi đâu? Vì lâu đó chúng ta tù, ta kẹt ở chỗ nào thì ta phải mở chỗ đó.
Nói cái luật tự Di Đà Nam Mô A Di Đà Phật mà Nam Đập Phương Nam nữa Vĩnh Linh Mô chỉ rõ có phần một đồ hình mà nói hoài nó không có vô trong tâm. Nếu vô trong cái tâm thức nó là khác. À, rồi tự mình niệm rồi mình thấy nó vô trong tâm thức rồi nó mở tròn. Chính mình cảm thấy sung sướng đó là nó vô được. Nó mới nhớ Nam Đập Phương Nam nữa Vĩnh Linh Mô chỉ rõ Phật có hình A Nhâm Quý Đồ Tâm nó thẳng. Vì giữ bền ba má linh tinh khi rằng nó bao nhiêu được quên đà ấy sắc vào bao trùm tất cả Phật hay thân tịnh nó mình từ từ nó gom gọn nó thấy nguyên lý là luật tâm thông sau đường đó mà không thông thì nó phải trở về luật đạo luân hồi và luật tâm thông thì nó mới giải thoát. Luật tâm tu tiên của chúng ta khai thông được mới giải thoát thì lúc đó nó mới đánh về Phật.
Hiểu không? Mình làm được bao nhiêu à, bởi bữa nay tôi về tôi ngồi tôi niệm được bao nhiêu, tôi hơn bao nhiêu. Niệm là hướng, cũng như là con thấy con đi làm về nhà cửa chén bát lộn xộn, con nhảy xuống bếp con rửa chén, con lập lại trật tự, con hút bụi sạch sẽ, con thấy khỏe. Thì cái đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật là lập lại cái tự của thần kinh phải không? Một ngày đi làm cho thần kinh con dao động không? Con về con ngồi 5 phút, 10 phút con niệm Phật khỏe, con đi làm việc. Chút nữa rảnh con niệm thêm thì chừng nào mà trình độ thật sự mở, nó hiểu Nam là cái gì, nó chuyển cái phần lửa mà từ trượt tới thanh cả vũ trụ, lúc đó là mở trí về triết. Bố là sao? Thì sự cảm thức của con vô cùng, lúc đó thi thơ của con nó mạnh, đẹp, tốt lắm. À là sao? Vì là sao? Nó hiểu, tận cùng nắm được cái nguyên lý đó, gom là một, nó là một cái hào quang sức mạnh. Mà trong lúc đó mà được như vậy, con tưởng tới một người nào là người đó, phải nhớ tới con. Nó mạnh là vậy, thành giao cách cảm. Tưởng đến người chính suối, ông bà cha mẹ mà, họ sẽ ấm ngay, nhanh nhất mà, nhanh nhất trong vũ trụ này, chút là nó đi tới rồi. Thì phải lập lại cái trật tự nó mới có chứ. Đó là cái khoa học quyền bí, sáu chữ đó là chìa khóa của khoa học quyền bí. Mà tới bây giờ chưa có ai khám phá được. Vậy cho nên mong rằng tất cả mọi người làm đi rồi khám phá ra. Biết ra cái chiều chấn động lực của vũ trụ thế nào, chiều chấn động lực của khối óc thế nào, của tâm thức thế nào, biết ra. Còn cái gì cũng ông Tám nói đâu có hay đâu, tụi con làm được. Mà không cần phải nhiều gì làm gì mà 5 phút, 10 phút cũng kèm được 5-10 phút để nhìn vào. Mình uống lại cái bọt nước miếng rồi mình khỏe. Về dẹp hết ngồi 5 phút, 10 phút. Trật tự rồi, nói chuyện gia đình.
Rồi câu hỏi đặt ra, tại sao cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật ông thầy nói học thuộc lòng, vậy có cần học thuộc lòng hay không? Rồi bây giờ anh Bảo nói nha.
Thì bây giờ cái khởi điểm á, khi mà mình bước vô mà mình tu á, thì học niệm Phật á, thì bắt niệm trên sáu luân xa. Để cho mình ý thức rõ là mỗi cái chữ gì á, nó liên quan tới một cái luân xa. Và mình niệm á, để mở sáu cái luân xa. Cho nên cái giai đoạn đầu ở trong vòng 6 tháng đó là mình phải hiểu rõ cái nguyên lý. Khi mà mình niệm tới Nam á, là mình biết nó lửa. Biết nó nằm ở đâu. Khi mình niệm tới Mô á, mình biết nó không khí nằm bên đâu. Thì trong 6 tháng đầu á là cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật là mình đã thuộc lầu rồi. Nam thập phương nam lửa bên đinh là mấy đó là mình hiểu hết rồi. Nhưng mà khi mà mình đi tới cái niệm Phật là lúc đã khác rồi. Đi tới niệm Phật là mình chỉ là tập trung để mình niệm Phật cho nó đúng cách. Thấy không? Niệm Phật niệm theo cái chấn động của Nam Mô Di Đà Phật vậy, lúc đó là không có thuộc lòng nữa, lúc đó là lo tập trung niệm nó khác. Rồi Eli nói tiếp đi.
Rồi như hồi nãy thầy có nói đó, là tại vì á nhiều khi bạn đạo không có hiểu cái ý của đức thầy, cũng như thầy nói nam là nam là lửa, mô là không khí, a là nước, rồi di là phát triển, đà là màu sắc, phật là linh cảm. Đó là một trong những cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật thôi, để mình hiểu được cái nam từ đâu mà có, mô từ đâu mà có, a từ đâu mà có, di từ đâu mà có, đà từ đâu mà có, phật từ đâu mà có. Cái nguyên lý đó là cái nguyên ý của lục thông. Cho nên á, khi mình qua cái giai đoạn đầu như Bảo nói đó, qua giai đoạn đầu để người ta giải thích sáu cái luân xa đó, để mình phá đi cái mê chấp của mình, thì cái đó người ta phải nghĩ tới rất là nhiều. Tại nam thì tới đâu thì thầy giải thích từng chữ như vậy đó, để người ta nhớ, người ta đừng có quên, để người ta đừng có bấn loạn đó. Tại vì mới tập thì năm năm 10 phút đầu thì dĩ nhiên nó bị bấn loạn dữ lắm, cho nên năm ra người ta không có nhớ, cho nên thầy mới nói là nam là gì, mô là gì, di là gì, là vậy. Còn khi mà mình đã niệm quen rồi đó thì mình dĩ nhiên mình phải nhớ cái nguyên ý của nó mà thôi, không phải là mình học thuộc lòng, mình hiểu cái nguyên ý của nó là gì. Cũng như hồi nãy thầy có giải thích về cái nguyên ý của nó đó, nam là lửa, là hỏa với hạo, hỏa nó tương giao, mình cũng giải thích rất là nhiều lần. Mô là không khí, này trong không mới là có, đó là như vậy. Còn a là thủy, có nghĩa là nó đánh một vòng khi mình xuống thế gian á, thì khi cái phần của mình xuống từ đỉnh đầu xuống dưới xương sống, đi lên chỗ cái cật, rồi sau đó mới đánh lên cái tim thì khi đó đó mình bị giam ở đó. Thì ý thầy nói là những cái đó là những cái mà nó đi theo cái định luật của cái Nam Mô Di Đà Phật, đó là cái nguyên lý của cái lục tâm thông. Tại đó có lẽ là cái điển để mở dẫn tiến, để mở cái luân xa, cái đó là để dẫn tiến mở luân xa, chứ không có nghĩa là mình phải nói một câu một chữ để mình học thuộc lòng. Không có, tại cái đó là ở những người trẻ thì người ta hiểu được, người ta hiểu rất là nhanh. Và nói thật là em cũng nhớ rất là nhanh, nhưng mà cũng tụi mình lớn tuổi hơn thì mình chỉ nhớ cố gắng niệm Phật trong cái yêu cầu như mình đã nói, 5 phút cho nó đừng có bị tạp niệm, cái đó là quan trọng. Còn cái nguyên ý là mình biết như vậy, tại vì cũng khó nhớ lắm nha, những người lớn tuổi cũng khó nhớ từng chữ, nhưng mình biết được là nam là lửa, mô là không khí, a là nước, di là phát triển, đà là màu sắc, phật là linh cảm, thì mình hiểu như vậy cũng là đã hay rồi. Chứ mình khi mà mình nhớ từng chữ để mà trong quá trình niệm mình nhớ đó, không có được đâu, nó sẽ bấn loạn thêm và nó làm cho mình bị bấn loạn từ bên trái bên phải, nó làm lung tung cho mình. Cho nên đó, mình chỉ cần niệm một cách giống như anh Bảo đã từng ra cái quyển thực thiền thực hành đó, thì cái cách niệm trong cái Nam Mô Di Đà Phật của những người sau 6 tháng thì theo cái nguyên tắc đó mà làm, theo cái nguyên ý đó mà làm, chứ không cần phải nhớ như vậy. Tại vì nhớ là mình hiểu được cái nguyên ý cũng là hay rồi. Tại vì lớn tuổi mà đâu có phải nhớ nhớ từng chữ như vậy làm cho mình bấn loạn không. Trong quá trình mình niệm Phật mà mình nhớ như vậy cũng bấn loạn dữ lắm. Cái mình hỏi tới là mình phải nhớ, cái đó đúng. Hỏi tới nam là gì là mình bắt ra miệng mình nói liền, nam là lửa nói liền, hỏa với hỏa tương giao nói liền, cái đó thì đúng. Chứ còn mình trong quá trình mình niệm nam là lửa, mô là không khí là nó đi tút lút hết trơn à. Nó bấn loạn á.
Hiểu làm cái vụ này nha.
Dạ, cho nên năm ra có nhiều người hỏi như vậy có phải là phải niệm mà nam là lửa, mô là không khí không? Cái đó không phải, cái đó là cái nguyên ý để sáu cái lục tâm nó khai thông, tại điển mới mở cái điển hình đó, thì cái đó là đúng. Chứ không phải là mình phải học là nam là công nam là lửa, phải học mỗi lần niệm nam phải học, không phải nói như vậy. Cái đó không phải vậy, để cho mình bớt cái sự bấn loạn thì mình chỉ ngó thẳng và theo nhân bảo, theo từng cái bước một. Hả? Từ cái chân tim chân mày
mình luyện cái chấn động lực của Nam Mô Di Đà Phật nó khác.
Dạ, hồi nãy thầy cũng có nói đó, khi mà lục tâm không thông thì không phải là nhân vị nha. Cho nên năm ra đó, khi mình hiểu được cái nguyên lý á, thì mình khi mình niệm á, thì mình sẽ thấy nó thanh nhẹ hơn, nó dễ nhớ hơn, nó dễ nhớ. Tại vì khi mà cái cơ thể mình nó đủ thanh nhẹ thì mình mới nhớ được những cái nguyên ý đó từng chữ một. Tại cái nguyên ý đó không phải ai cũng dễ nhớ, cho nên những cái gì về đạo á, không phải dễ nhớ nha. Đạo là nó cần cái sự thanh nhẹ ghê gớm lắm. Muốn học một cái lần gì đó, một cái lời nào đó của ông thật là mà thanh nhẹ lắm mới nhớ được. phải thanh nhẹ lắm, có nghĩa là mình phải luyện nhiều lắm, chứ không phải tối mình làm có chút xíu, sáng mình ra hàng xóm, mình ra mình đi ăn đi uống, mình làm tung tung hết cho nguyên ngày là xong hết, không còn cái gì trong đầu hết. Em là một cái người mà đi làm suốt như vậy 8 tiếng đồng hồ, thật sự nói 8 tiếng chứ phải 10 tiếng, tại vì thời gian đi đứng đi về nó cũng 10 tiếng, mà cái thời gian mà em nghe băng của thầy em luyện cũng mấy tiếng trong ngày, vậy mà sáng đi ra cũng nghe, chiều về cũng nghe, vẫn không nhớ, tối về phải nghe nữa, làm việc với nó thì mới nhớ. Có nghĩa là cái sự thanh nhẹ của mình không đủ để nhớ hết những cái lời của ông Phật nói, bởi vì đó là chân lý, nó là từ bên trên đem xuống, nó phải thanh nhẹ lắm, cái bản thể này nó phải thanh nhẹ lắm nó mới nhớ được những chữ một. Mà cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật này không phải là mình phải nhớ như vậy, mình hiểu được cái nguyên lý là quan trọng. Đối với em thì hỏi ra cái làm biết liền, nhưng mà không phải những người lớn tuổi mà dễ nhớ như vậy. Nhớ được Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm cũng là hay rồi. Chứ đừng có nói đi sâu hơn nha, đi sâu hơn là còn khó hơn. Ha, cho nên không phải là mỗi lần mình niệm là một chữ là mình phải nhớ từng chữ một. Không phải là như vậy. Chỉ là cái nguyên ý thôi, cái chấn động lực của cái điển thôi, để nó dẫn tiếng mở các luân xa. Rồi câu tiếp theo. Cái câu này vui nè, cái câu này phải nhiều thời gian lắm mới nói nổi nha. Cái câu này em, câu hỏi bạn đạo đặt như thế này. Quá trình khai mở của một vị Phật. Cái câu này rất là hay nha, vui 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 hay là hơi dở, tại mình em phải nhắc Phật Phật cho nên đâm ra bạn đạo hỏi gì vậy, khai mở của ông Phật làm sao. Nhớ là ông thầy ông nói ông Phật phải mở như vậy như vậy như vậy, ông không có nói như vậy, ông Phật là giải nghiệp tâm mới thành Phật. Chứ ông thầy ông kêu mình đi tới con đường giải thoát là phải khai mở khối óc và ngũ tạng, à, khai thông cái khối óc ngũ tạng đó. Mình phải hỏi là cái khai thông khối óc ngũ tạng nó đi như thế nào, cái tiến trình của nó thì có thể nói được. Hả anh Bảo? Anh Bảo nói được. Nhưng mà khi mà khai mở có một vị trật là Phật không phải không mở được. Ông Phật ông đâu có nói ông là Phật đâu, mà ông nói tôi giờ phải khai mở vậy tôi mới thành Phật. Ông không có nói.
Hỏi coi phải học mấy khóa có bằng cấp gì á để được.
Ví dụ nói bây giờ lấy bằng cấp được đi ra
Lớp
ngoài.
học lớp mấy mấy tháng năm rồi được bằng cấp.
Rồi bây giờ mình nói cái khai 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 thông khối óc và ngũ tạng đó thì cái tiến trình đó mình có thể nói được. Nha. Bây giờ anh Bảo nói thêm về cái khai thông khối óc và ngũ tạng.
Mình biết bao nhiêu chuyện mà nói. Rồi mới khai thông khối óc ngũ tạng là biết bao nhiêu chuyện mà nói.
Giờ tóm tắt ha.
Ừ.
Giờ tóm tắt ha, anh Bảo nói đi. Tóm tắt thôi, tóm tắt sơ thôi thì để cho bạn đạo nhớ lại thôi.
Đúng thật thì phải cái ngũ tạng của mình á, là cái phần chánh ở dưới là nó có ngũ tạng, ở trên á, thì nó có khối óc, ở dưới á, thì nó có ngũ tạng. Mình á, là vô mình soi hồn là mình khai thông khối óc, rồi tới dụng pháp luân á, khai thông ngũ tạng. Ngũ tạng là phải lập lại trật tự của cái năm cái luồng điện của ngũ tạng, đâu nó ra đó nó trật tự, rồi sau đó phải thanh lọc để khai sáng mỗi cái tạng, nó đều phát phát huệ phát sáng mới được. Rồi mấy cái đó nó mới hội tụ lên trên ngũ uẩn á, nó mới dai không, nó mới đi tới cái sự thanh nhẹ. Và từ cái ngũ sắc ngũ quan á của ngũ tạng nó kết hợp thành cái Mô Ni Châu, rồi Mô Ni Châu nó kết thành thánh thai, nó có hình hài tay chân, nó đi đứng được rồi nó mới đi học đạo. Nhưng mà trong cái hành trình mà khai thông như vậy á là phải đi tới cái thống nhất thượng trung hạ, đâu phải chỉ có ngũ tạng không, còn lục căn lục trần vạn linh trong này nữa, nó phải đồng tiến với mình đi tới cái cơ quy nhất ở bên trong rồi đó, nó mới tiếp tục nó tiến nữa. Chứ một mình phần hồn tu á thì chỉ nói khói ốc ngũ tạng không ai cũng có đủ, ở trong này nó còn vạn linh. Vạn linh nó chưa có hợp nhất, nó chưa có thống nhất với mình á là mình không có làm gì được, nó quậy thôi à. Mình hạ lệnh gì xuống nó cũng không làm, nó làm ngược lại, nó không có đi tới cái chỗ mà đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thì đâu có xứ, nó đâu có một lòng mà tiếng chung với nhau được, thành ra đâu có đi tới cái chỗ thanh tịnh được. Ông Phật trước hết là phải có sự thanh tịnh, mà ở trong này nó cứ loạn hoài làm sao có thanh tịnh. giáo dục lục căn lục trần ở bên trong này, bản linh này đâu phải dễ, nó còn nhiều chuyện lắm. Thành
Thôi
ra cái chuyện mà thành Phật á, nó không phải tính một kiếp mà nó tính mấy ngàn năm nha. Nếu mà tu khá như ông thầy á, là hơn 5.000 năm, còn tu dở như mình nó không biết mấy ngàn năm nữa. Tại vì mỗi năm mỗi kiếp học được cái chút xíu à, làm được cái chút xíu à, thức tâm được cái chút à, ra đời nó hút gái cái tiêu à. Tới hồi ông trời ông kêu đi chết cha, không có làm được cái gì hết, cứ làm lại hoài vậy nè. Thì mình đâu có tu được bao nhiêu, mình thực tâm hiểu đạo nhưng mà là tu không có bao nhiêu hết, đời nó hút hút một cái là mình đi liền. Rồi tới hồi ông trời ông kêu rồi, tới giờ đi rồi, quay qua quay lại không có làm được cái gì hết. Thì bởi vì ông thầy mới nói mấy ngàn năm còn ở đây.
hơi còn yếu rồi,
Ừ.
tiếng tắt tắt nhiều quá. Rồi em nói thêm chút xíu ha, khi mà khai mở của một cái bản thể để ra khỏi cái bản thể này, có nghĩa là giải thoát, cái câu cuối cùng vẫn là giải thoát, thì phải khai thông cái ngũ tạng và cái khối óc. Mà cái ngũ tạng là đại diện cho cái điển của cái bản thể này, là gồm có tim, gan, tỳ, phế, thận. Rồi trong đó, ngoài cái đó ra, còn có bò bay máy cửa lục căn lục trần, vạn linh của mình, đó là nó gom vô cái ngũ tạng cho cái bản thể này. Thì khi ông Phật á, ổng ngồi ổng luyện cái pháp luân thường chuyển á, bởi vì ông mới nói là pháp luân thường chuyển huệ tâm khai đó, là cái bản thể này ông phải thanh lọc một cách khủng khiếp, ông phải ngồi liên tục để giữ cái sự thanh nhẹ. Cái đầu tiên của ổng là ổng ngồi liên tục để ổng làm gì, ổng nuôi dưỡng cái sự thanh nhẹ. Nếu mà ổng không có cái sự thanh nhẹ, ổng không có khai thông được cái gì hết. Tại vì nếu mà không có đủ thanh nhẹ, nó không có đủ tung phá, cũng như cái pháp luân thường chuyển mà ổng làm hả, ổng nói hồi nãy á, làm người ta sợ ổng chết á, ổng lắc 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 đùng 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 làm lung tung vậy đó. Có nghĩa là cái bản thể này ổng phải dứt khoát, cái đầu tiên là phải dứt khoát trong cái tư tưởng của ổng, là ổng muốn thành Phật, ổng muốn trở về cái sự giải thoát, ổng muốn trở về cái vị trí của ổng, thì ổng phải làm một cách mạnh mẽ như vậy, ổng phải làm dứt khoát như vậy, thì cái bản thể của ổng được khai không. Mà khi khai thông cái ngũ tạng này á, thì nó cứ gồm có nè, vô đầu là phải đúc đắp mạch, phải khai thông cái đắp mạch đầu tiên, phải khai thông, bắt buộc cái đắp mạch phải khai thông. Mà ai mà nói không có khai thông cái đắp mạch là không đúng rồi, là có nghĩa là hành chưa tới. Mà muốn khai thông cái đắp mạch thì nó phải có cái quá trình nó lắc lắc, không phải lắc như là ngồi đồng nha. Lắc lắc có nghĩa là lúc đó là cái hơi nó đi lên rồi đó, khí điện nó cũng đi lên và cái thủy nó cũng đi lên đỉnh đầu, cho nên cái bản thể nó phải lắc lắc cái mình. Thì cái khai thông này, cái đốc mạch nó phải khai trước, sau đó mới khai tới nhâm đốc tương thông. Tới cái giai đoạn nhâm đốc tương thông là đã sáng rồi nha. Thầy nói khi mà nhâm đốc tương sang nó là phải sáng, tao nhâm đốc tương thông nó phải sáng. Thì khi mà cái ngũ tạng nó khai thông, nó phát sáng, thì nó phải nổ 5 cái, đùng 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 5 cái nổ như vậy thì mới gọi là huệ. Huệ tâm, huệ can, huệ phì, huệ thế, huệ phận. Đó là 5 cái ngũ tạng nó phát huệ, nó phát sáng ra như vậy đó. Thì nó mới chuyển sắc màu. Nghĩa là sắc màu đỏ, màu vàng, màu đỏ, màu xanh, trời trắng đen. Những cái phần đó nó phải khai triển, nó đi ra để nó tạo kết thành Moni Châu. Nhưng mà chưa, khi mà khai thông ngũ tạng là cái bản thân của khối óc của mình, cái ngũ quẩn của mình nó cũng phải khai thông nhờ cái soi hồn. Thì những cái đó nó kết hợp lại thì cái bản thể nó mới phát sáng, cái bộ đầu nó cũng phát sáng, nó nổ cái đùng một cái vậy đó, thì cái đầu nó bắt đầu nó phát sáng, cái ngũ tạng nó phát sáng rồi, cái đầu nó phát sáng thì cái ngũ tạng nó đi lên, cái ngũ quẩn nó đại diện nó đi lên để làm gì. Ở dưới này á mình có cái xác, là có cái chân tạng ấy, có cái ngũ tạng. Khi đi lên trên cao cuối cùng nó là cái chân tạng, có nghĩa là cái ngũ tạng này nó phải hòa với cái chân tạng bên trên, có nghĩa là cái bản thể của Phật ông phải ngũ uẩn giai không, có nghĩa là sau khi cái lục tâm thông, tất cả những cái điều này nó phải thông thông hết toàn bộ, toàn bộ khai thông, ví dụ như thất trùng la võng, tất cả những cái này phải khai thông, nó thông hết, lục thông nó phải thông, có nghĩa là nó sáng choang như vậy đó. Thì cái bản thể ông Phật nó sáng choang thì ông đi ra khỏi cái xác, thì đi ra ban đầu từ những cái Moni Châu màu sắc, rồi sau đó nó hết màu sắc, nó chỉ là trong trắng thôi, trong suốt, nó mới cái phần hồn nó mới đi ra. Nó từ thấp thì nó kết hợp, nó tạo thành thánh thai, nó tạo thành tai chân, nó nhập vô cái thánh thai, nó cái thánh thai đó là chủ của cái hồn, thì cái hồn nó đi ra từ cái Moni Châu đó. Nhưng mà cái Moni Châu nó cũng có cái minh cảnh đài, và cái bản thể mình cũng có cái minh cảnh đài, ở trước ngực mình có cái minh cảnh đài, nó sáng để hai cái đó nó mới nó mới bắt với nhau. Cũng giống như ông đi về, ông đi ra khỏi bản thể, ông đi lên trên cao thì ông phải có cái gì đó, ông mới thâu lại, thì cái dưới này nó có bản thể, nó có cái minh cảnh đài trước ngực, hai cái này nó phải tương xứng với nhau. Cho nên tại sao ông hòa với vũ trụ là vậy, cảnh là mình là cảnh, có nghĩa là ông đi lên trên đó chỉ gọi là ánh sáng mà thôi, thì hai cái này nó có phải có cái minh cảnh đài nó mới bắt được. Khi ông trở về ông mới nhớ lại, mới thuật lại cho mình hiểu. Thì cái bản thể của một ông Phật nó phải khai thông một cách triệt để, và ông ngồi ông nuôi hoài, đâu phải một chút xíu là ông có liền đâu. Ông phải nuôi 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 cái sự thanh tịnh thanh nhẹ, ông cứ nuôi hoài, ai đánh ai giết ai chửi cũng không có sợ. Ông ngồi ông thách thức tất cả, có nghĩa là ông phải bỏ hết tất cả những cái nghiệp tâm ở bên ngoài, có nghĩa là những cái người mà chiến đấu đánh đấm chửi rủa ông cỡ nào, ông cũng phải ráng qua cái bước nhịn nhục và nhẫn. Nếu không có cái nhẫn ông không thành Phật. Cái đó là cái đầu tiên của ông phải qua. Ngoài cái sự thanh nhẹ, ông phải có cái nhẫn, ông mới thanh nhẹ được. Tại vì nếu mà người ta chửi ông đụng một cái là cái mô đi châu nó tắt lại liền. Cho nên cái bản thể của ông Phật, ông ngồi đó, ông cứ thanh nhẹ, ông ngồi ông niệm Phật hoài, sáng đêm là như vậy đó. Ông ngồi để nuôi dưỡng cái sự thanh nhẹ đó, thì cái phần hồn nó mới đi ra. Tại vì cái bản thể này, nhớ là cái bản thể này nó nặng lắm. Khi mà nó đi tới cái sự thanh nhẹ đó là mới có tới cái xác à. Còn cái phần hồn nữa, nó nhờ cái niệm Phật. Mà cái niệm Phật đó nó gom đủ đầy cái sự thanh nhẹ đó, nó trọn lành rồi. Cái phần niệm Phật đó là cái phần hồn nó phải gom lại đủ thanh nhẹ, nó bứt phá nó mới đi ra. Còn bây giờ mình cái xác mình mới có đủ cái xác rồi, mà cái hồn nó chưa ra, nó không có đủ niệm Phật thì nó cũng không có ra được. Mới có cái xác à. Bây giờ cái hồn nó còn phải đi ra thì nó phải được kết tụ, mà cái từ từ cái điển nó trụ. Cho nên tại sao không bắt mình niệm Phật, niệm Phật để gom tụ cái phần điển nó lại, nhưng mà phải cất cái trong thanh để mình làm việc. Còn không có mình đem mà mình xài phí, mình ra mình vô sáng mình đi ăn sáng mình tọa kể hết cái chuyện trên trời dưới đất, rồi cái mình hết giờ không còn gì hết. Vô chưa cái thấy cái thanh mới có thấy cái trượt giải à, chưa thấy cái thanh về là đem ra xài. Đó là thầy nói mình xài phung phí,
Sang.
xài sang nữa, thầy phung phí cái khanh cái điển của ông trời. Mình mới tích tụ hồi tối nay sáng nay mình ra mình xài hết, sáng ra kể vô Facebook hôm qua nó làm cái gì gì cái mình kể hết trơn cho người ta nghe rồi, hết sạch sạch bách. Còn ông Phật không có, ông ngồi đó ông ngồi ông khai thông cái bản thể đó, ông cứ giữ hoài giữ hoài giữ hoài, ông ăn cũng không dám ăn, ông ăn cái chút xíu một chén có một ngày à. Ông sợ đó, ông sợ ăn nhiều đó, ông sẽ nặng, ông không có đi được, ông sẽ thua ông thầy của ông. Ông sợ ông thua ông Tư, đúng không? Có phải anh bảo ông sợ thua ông thầy? Nếu mà ông thầy á, ông đi mất tiêu rồi, ông còn ở lại, ông sợ. Ông ban đầu ông thám thách thức mọi thứ thì ông phải chịu trách nhiệm với cái phần hồn của ông. Cho nên tại sao ông thầy ông nói mình là cái phần hồn, cái trách nhiệm nó nặng lắm. Mình không biết, mình đâu có đi tìm cái sự thanh nhẹ đâu. Mình đi tìm cái chỗ vui vui chơi. Vui cho cái xác, chứ không phải tu cái hồn. Thầy nói người tu phải giữ cái phần hồn, mà người đời thì giữ tiền. Mình phải phân biệt hai cái này khác nhau. Người tu thì giữ hồn, mà người đời thì giữ tiền. Hai cái này có sự đánh đổi. Nếu mình giữ tiền thì không giữ hồn được đâu, còn mình giữ hồn thì không có giữ tiền. Cho nên Phật ông làm được cái điều đó, mình làm được khó à, phải giỡn anh nói. Bây giờ mình nói gì nói, cái thực chất là quan trọng. Mình nhìn thấy cái đó là mình thấy quan trọng. Cái người mà nói quá đời tu đạt cái này cái kia, thầy nói nó xưng đủ thứ, nó xưng Phật xưng cha xưng đủ thứ hết, nhưng mà cái cuối cùng kết quả của nó là gì? Chỉ con ma mà tới mà thôi. Tại xưng Phật xưng cha xưng mẹ bây giờ có rồi đó, bây giờ có luôn. Hôm nay em làm cái clip này thầy có nói xưng mẹ luôn nghe anh Bảo, xưng mẹ xưng Quán Âm xưng cha luôn, xưng danh luôn.
Giờ ra có mẹ rồi đó.
Ừ, cho nên đâm ra đó, những cái đó là những cái mà mình nên để ý. Tại vì tại sao? Tại vì nhắc nhở này để cho mình thấy được à, có những cái phần điển đó nó vô, tại vì phần điển yếu là nó vô liền. Tất cả những cái gì cũng vậy, mình dung bồi cái phần điển của mình thiền để làm gì? Để mình dung bồi cái luồng điển cho nó mạnh. Ông Phật á, ông mạnh là nhờ cái ý chí ông mạnh, thì cái luồng điển ông rất là mạnh. Mà mạnh thì không có bị lệ thuộc. Thầy nói không có để lệ thuộc, không có lệ thuộc ai hết. Mình không có lệ thuộc ông thầy, không có lệ thuộc ai, không có được lệ thuộc. Mình ý tưởng tới ông là đúng, còn mình lệ thuộc với ông là trật. Mình cứ nói ờ ông thầy chuyển, ông trời chuyển là cái đó là đi luôn. Là tại vì á, mình không có thấy. Mình nói mà ai đâu thấy. Mình nói mà mình không thấy thì cũng không à, mình nói dốc thôi à, mình tự gạt mình thôi.
Ngoài nói chuyện sao mình đây?
Đâu thấy gì đâu mà nói ờ thầy chuyển rồi, trời chuyển rồi, nói không mà ai đâu thấy. Mà cái thực chất mình nhìn dễ biết lắm. Cái người đó có cái sự sáng suốt không, có giúp đỡ được ai không, hay là còn ngồi thị phi, thì cái đó khó lắm. Cái đó khó lắm. Cho nên phải cái điều luyện, cái bản thể này điều luyện nhiều lắm. Ông Phật ông khai thông bản thể là nhờ cái điều luyện của ông, nhờ những cái mà ông làm cho cái xác và cái hồn của ông. Ông phải dung bồi cái ý chí của mình mạnh và đủ thanh nhẹ, đủ thanh tịnh thì nó mới có sự sáng suốt trở về. Sự sáng suốt là nhờ có ánh sáng mới sáng suốt. Nhớ là cái sự sáng suốt là ánh sáng vô hết cái bản thể, sáng choang. Thầy nói nó sáng choang, thì lúc đó nó thấy hết thì nó mới sáng suốt. Còn mình cũng có nói được sáng suốt là mình ăn cắp chữ của ổng thôi, chứ còn thật sự sáng suốt mình không có đâu. Nếu mình sáng suốt là mình đã đi biết bao nhiêu, giúp bao nhiêu dạng người, biết bao nhiêu dạng linh, biết bao nhiêu linh hồn rồi, mình biết bao nhiêu tâm linh mình giúp rồi, cho nên mình chưa có đủ sáng suốt, là tại mình không có ngoan như ông thầy. Mình ngoan như ông thầy, ngoan với ông Tư là mình làm đúng đường à. Mình còn thiếu, cái đường đi của mình còn thiếu, và con đường đi của mình nó chưa có trọn lành, là tại vì mình chưa có hiểu hết, mình chưa có đủ thức tâm. Thầy nói nó chưa có đủ thức tâm,
Nhưng là ông dạy mình ông làm à,
mình làm không hết.
ông quy đủ chuyện anh mà không có chuyện gì làm xong hết.
Cho nên cái cơ thể này muốn khai thông để trở về một vị trí thanh nhẹ sáng suốt như ông Phật á, thì phải qua nhiều cái giai đoạn, qua sự dày công ha, một kỳ công mới thành đạt. Là ông Phật ông qua như vậy, cho nên cái quá trình khai mở của vị Phật thì không dám nói, nhưng mà khai thông một bản thể để đi tới cái sự giải thoát thì mình có thể nói như vậy được.
Nói mà ông nói tình tiền duyên nghiệp tâm con theo phàm á, bao nhiêu đó không là mình qua cũng không nổi
Dạ, cái đó khó lắm nha. Bây
nè.
giờ mình nói cái thực chất của mình là một người tu, mình có đúng nghĩa của người tu hay không, cái đó là khó lắm. Nói thiệt, nhiều khi em muốn mở miệng em nói người tu em cũng mắc cỡ lắm á, chứ không phải nói một cách dễ dàng nhá, người tu vô vi, tu vô vi, mình nói quá dễ dàng, nhưng mà thật sự nó ra ngoài kia nó nói xấu người ta. Nói thiệt cái một cái thực tế, em đã gặp một số người, khi mà em gặp á, người ta hỏi em có mấy câu toàn là chuyện gia đình không, mà không có bao giờ hỏi một câu đạo nào hết á. Có chồng có con không, làm gì, hỏi mấy cái chuyện toàn là chuyện riêng không, mà đem cái rắn trượt vô trong người mình làm sao mà thanh nhẹ được. Hỏi số đạo vô gì không hiểu gì trơn. Cho nên cái đó là một cái mà mình thấy đáng buồn cho cái phần hồn, chứ không phải là có gì mà hãnh diện hết. Mình thầy nói mình không có gì hay hết, khi mình ra chưa ra khỏi, giải thoát khỏi cái xác này mình không có gì hay hết.
Tội
Nhớ,
không?
mình vẫn là tội, cho nên mình không có gì hay hết. Thầy nói mình không có gì hay hết, không có nên nói là mình hay, bởi vì mình chưa ra được cái thoát xác này, chưa có giải thoát được cái xác này. Đến khi mình ra đi rồi là nó đã đủ cái thời gian của mình để mình hiểu được một phần nào cái lý đạo, phần nào có lý đạo, đó là cái hành trang mình phải đem theo. Mà bây giờ mình vô mình làm việc cái sạch bách hết trơn rồi, rồi bữa đực bữa cái bữa này bữa nọ, thì nó làm cho nó thiếu đi. Nó không có phải, nhớ là đạo nó rất rất là rộng và nó vô cùng, mình phải học hoài mà mình vung vòi tại cái luồng điển mình. Khi mà mình vô công việc làm là mình mất hết, thật sự mình mất hết. Mình nói với tôi điển xuống điển là liên tục, tôi ngồi tôi niệm niệm Phật, không có đâu, cái đó là gạt mình đó. Em là em dữ dữ lắm đó. Em ngồi cầm ta lái là bắt niệm, ra khỏi cửa bắt niệm, vậy mà nó cũng văng tùm lum,
Tiêu hao á.
không phải giỡn đâu, nó vẫn phải tiêu hao á. Nói cho nên đâm ra, nhất là bạn đạo trẻ, nhớ khi mà mình được cái gì rồi mình phải vung vòi rồi. Tại thầy nói khi mình làm bất cứ một chuyện gì mà mình dấn thân á, mà mình phát tâm rồi đó, là mình phải đi tới cùng. Nếu mình bỏ giữa chừng á, sau này mình phải quay trở lại chịu trách nhiệm với những cái mình đã làm dở dang, rất là nguy hiểm. Mình làm cái gì cũng vậy, mình phải làm cho nó trọn vẹn cho đến cuối cùng. Mình làm không có được hết 100% như ông thầy ông nói, mà những cái gì mình đã đặt ra là mình phải đi theo, mình không được bỏ giữa chừng. Bởi vì bỏ giữa chừng mình phải quay trở lại mình làm cái nhiệm vụ đó, và cái trách nhiệm đó mình đã làm mà dở dang, cho nên rất là nguy hiểm ha. Mình phải làm cái gì đó mình làm cho nó đàng hoàng, cho nên hoàn chỉnh, chứ đừng có nói bữa này vậy bữa kia khác, không phải đâu, cái đó là rất là nguy hiểm. Mà cái bài học đầu tiên đó là em bị một sự nhồi quả một cách khủng khiếp trong cái thời gian em bỏ đi cái thiền này, cho nên á không phải là đơn giản. Nếu mà mình muốn giữ được nó đi tới cuối cuộc đời á, là một cái hành trình rất là khó khăn, nhất là những bạn đạo trẻ, tại vì sẽ có những cái giai đoạn mà bị ngắt quãng mà mình không biết. Có nhiều khi mình bị ngắt quãng mà mình không có chấp nhận là mình bị ngắt quãng, có nghĩa là mình không biết là mình bỏ cái pháp, mình cứ lấp lén mình nói mình tu mấy chục năm nhưng mà có thời gian bỏ nha. Em biết có những vài người là bỏ giữa phần giữa chừng rồi quay trở lại vẫn còn nói là mình mà tu mấy chục năm, cái đó không có đúng, cái đó là không có đúng, cái đó không có đúng. Mình phải bắt đầu lại từ con số không, tại vì khi mình bỏ rồi là xong hết. Thầy nói khi mình bỏ ra rồi, nó chỉ mà bỏ ra một ngày rồi là xong. Cho nên mình không có nói mình tu mấy chục năm, mình không có nói vậy. Tu là không có tính ngày tính tháng, tu là phải tính được cái sự thanh nhẹ tại cái thời điểm mình đã đạt được, trong cái thời điểm này, trong quá trình mình hành thiền, trong cái đêm mình hành thiền, cái sự thanh nhẹ đó ngày mai mình được cái gì, giúp cho cái bản thể này, giúp cho cái phần hồn mình được tích lũy được cái gì, phải là cái quan trọng. Chứ không phải là mình đem cái đó ra mình nhờ cho người khác, mình đem cái đó ra mình mê mệnh mũi người khác, hay là mình đem ra mình mê hoặc người khác, cái đó không có đúng. Câu tiếp theo, câu này cũng vui nè. Có bao nhiêu người gọi là Phật? Có bao nhiêu người được gọi là Phật? Rồi, cái câu này đó là để anh Bảo nói nha, rồi sau đó anh cho nghe văn cũng vui lắm.
Vậy hằng hà sa số Phật là đâu có đếm được. không có đếm được.
Phật là không có đếm được ha. Triệu triệu ức ức Phật, ai cũng là Phật ha. Cho nên đâm ra đó mình không có thể nói là bao nhiêu người là Phật. Ví dụ như cho bây giờ mình nghe cái này đi rồi sẽ nói thêm. Cho mình nghe cái này nha.
Ngày hôm nay khoa học cho chúng ta có ghi âm thâu hình, rồi tương lai các bạn hành rồi các bạn thấy kiểm chứng đúng như vậy, không có sai. Anh Vĩnh cũng như tôi trước kia, trước kia ông Tư nói là trung tâm điển quang. Tôi nói ông già này điên rồi, mà ông vừa vẽ trên bảng tay rung rung này trung tâm điển quang trên bộ đầu ông nói vậy. Thì lúc đó tôi có biết trung tâm điển quang ở đâu? Tâm là ở đây, con tim mà tại sao chỉ lên đầu nói trật? Mình chỉ mỉm cười mà thôi mà không có dám nói. Thì từ từ tu rồi mới thấy, tôi cũng có thời gian thấy như anh Vĩnh thấy. Ngày nay anh Vĩnh thấy, nhiều bạn ở đây đã và đang thấy. Cho nên không phải là một vị Phật, triệu triệu ức ức Phật, triệu triệu linh căn. Cho nên chúng ta phải bỏ công ra tu mới có mong có kết quả. Phải giữ lấy phần thanh khí điển ngay trung tâm bộ đầu mới giải tỏa được sự phiền muộn sai quay của nội tâm. Ngày nay anh Vĩnh đã tiến tới được một phần, và sẽ tiến nữa, và sẽ gặp nhồi quả nữa nữa nhiên hậu mới thành đạt tới cái phần hào quang sáng suốt, hòa hợp với chư Phật chư tiên ở tương lai. Thành thật cảm ơn.
Ở đây các bạn đạo đặt ra là một số Phật để hỏi cái sự ý nghĩa gì trong cái câu của mỗi cái tên của Phật. Thì trong đây bạn đạo có đặt ví dụ như bạn Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát, Phật Di Lạc, Phật Bảo Tạng, Phật Địa Tạng, hay là Vĩ Kiên, là Phật Tế Công. Thì mình sẽ nghe đại diện hai cái rồi em sẽ nói thêm cái phần này, tại vì cái này rất là nhiều clip ha.
Cũng như bây giờ nghe bà nói tại sao mỗi người có số mạng. Rồi tôi nói ông Di Lạc đó, ông tu mà ông ngồi đó ông cười sao cho được. Khi ông cười là ông đã hòa đồng với tất cả, ông mới cười. Ông thấy trời đất vui, nhân sinh vui, vạn vật vui, tại sao ông còn buồn là ông ngu? Ông nghịch lại ông mới buồn, nhưng còn ông hòa đồng thì ông vui như người ta. Thì ông ngồi đâu cười hoài cho ông biết nói gì hơn nữa. Tất cả ông thấy ông có cái gì buồn hết. Ta hãy tự khép mình thôi chứ không có cái gì buồn. Thành ra ông như là ông không có nói chuyện gì với người ta hết. Ông cười thôi cũng đủ rồi. Ông sửa cái bên trong của ông. Hòa đồng với tất cả thì tất cả vạn linh đều vui chứ. Ông có vạn linh. Con người có trí là có sáng mà. Sáng là đều vui hết. Có ai buồn ở đâu. Nhưng mà mình bị tự khép mình quá rồi. Một thời gian nào đó, dù cho kiếp này sai được, kiếp sau nó cũng phải thay đổi. Cho nên chúng ta đã có cái thông minh dồn dập. Bao nhiêu ông thánh dạy mình là một ông thánh như tôi đã nói. Bao nhiêu ông Phật dạy mình là một ông Phật. Cho nên chúng ta mới tìm cái phương pháp đi tắt thay vì đi gián tiếp nữa. Mất thì giờ. Rồi mà học qua cái pháp này. Thì cái pháp này đâu có phải là hay hơn người ta cái gì, nhưng mà do cái thông minh con người đóng góp nó hòa đồng với cái thanh khí điển của chư Phật ở bên trên, mình làm cái vắn tắt hơn thay vì kéo dài thời gian. Biết cái số mạng của chúng ta đâu có trường sanh ở thế gian, không có trường sanh lão bệnh tử khổ rõ ràng. Đâu bây giờ chúng ta sanh ra đây rồi già rồi chết để lại gì? Để lại thằng con thằng đó cũng là thằng khổ tiếp tục cái đường khổ của chúng ta, nên nó làm gì? Không phải cái chữ khổ, ông Phật ông nói không có sai một ly. Bây giờ mà chúng ta bị chết đi rồi để lại cái gì? Để lại cái người tiếp tục đi cái con đường khổ của chúng ta đã và đang đi. Chứ người đó không có làm gì hơn được.
Mà thầy, trong một cái cuộc băng, thầy có nói rằng luồng điển của Đức Quang Thế Âm là luồng đi xuống, luồng điển Đức Di Lạc luồng điển đi lên. Là con hiểu là thế nào vậy, kính xin thầy.
Luồng điển của Quan Thế Âm là từ điển ban ơn, thương vô cùng, không nỡ giết một con kiến.
Luồng điển của Đức Mẹ,
ngài lòng lấy cái lòng từ bi để quán độ chúng sanh, từ ác cải thiện,
từ khung quá hiền. Đó là cái pháp vô cùng chấn động của ba cõi. Khoan theo, đi xuống để độ. Hạnh hy sinh và đại nguyện của Ngài là đi xuống tận độ chúng sanh, chứ không phải đi lên bỏ tất cả. Còn chúng ta ở đây là đang tập tành đi lên để bỏ tánh hư tật xấu, chứ không phải bỏ tất cả nha, đừng nghe lộn. Bỏ tánh hư tật xấu, đang đi lên mà bỏ tánh hư tật xấu, mà trở nên một thiện nhân. Đêm nào chúng ta cũng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm danh Ngài, và muốn quán xuyến như Ngài, vì Ngài ở trong thức bình đẳng xây dựng tất cả chúng sanh vô tiên hóa, lúc nào cũng sẵn sàng thường độ. Mà Ngài có một cái không thể cứu được bất cứ một người nào, còn chấp hay là mê Ngài không cứu được. Người nào hết mê hết chấp Ngài mới đem về, cho Ngài không có kêu một ép buộc, chỉ từ quan thông độ thôi. Luôn 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 quán xuyến độ tha, không có từ bỏ một ai. Cho nên cả thế giới ai cũng nghĩ được Quán Thế Âm, thế Đức Mẹ. Đó là đường điểm đi xuống tăng độ ba cõi địa ngục ẩm xuống, chứ không phải là làm tới Quan Âm là lớn, không xuống địa ngục, xuống cứu tất cả mọi người. Còn chúng ta bỏ tánh hư tật xấu để làm gì? Để làm cái hành đạo tương lai chúng ta phải xuống địa ngục cứu người. Cho học đạo để làm gì? Học đạo để hưởng à? Để hưởng chúng ta phải học chi? Để độ, để cứu nhiều người đang trầm luân trong bể khổ này. Cái hành hy sinh và cái đại nguyện đó chúng ta phải có trong nội tâm. Cho nên các bạn thấy không? Từ mấy chục năm nay tôi nói đạo, nói 1 triệu lần tôi cũng nói. Rồi tôi mong người đó tự thức và tự đi, là đỡ cho tôi biết bao nhiêu người đau khổ trong tinh thần cứu khổ bao. Tôi không có nại hà, không có nghi ngại và không có sợ chết. Vì chân lý là chân lý đem cho mọi người, để họ biết cái của cải của họ và họ khai thác ra để họ tự hưởng tự tiêu, cho họ không có sinh ra đâu. Nếu tôi chạy dạy họ đi xin tiền là làm phiền người khác, không dạy họ tự thức để buông bỏ cái tâm hư tật xấu, ham của ham tiền làm càng rồi bị đọa. Tôi không muốn mọi người bị đọa, tôi muốn mọi người tự cải sửa để tiến hóa mà thôi.
Dạ, thưa thầy, trong mấy tháng trước trong một lần thầy có nói là khi mà soi hồn á, thì là mình tăng cường cái chấn động lực lên để mà hồi quang phản chiếu, thì cái câu đó con nghe không được hiểu rõ ở cái chỗ là hồi quang phản chiếu cái gì.
Chấn động lực của bộ đầu mà nó tập trung hồi trước cũng như nó chỉ có lờ đờ như là thần kinh yếu, thấy không? Bây giờ chúng ta bịt các nơi trong cái đức tức là nó có tiếng, nó tiếng nó ra, nó thừa tiếp, cho nên nó cọ cọ nhẹ nhẹ trên bộ đầu này, cũng như ai rờ bộ đầu mình đó, trên trung tim bộ đầu á, thì nó xuất ra, nó thừa tiếp với thanh điển. Mà thừa tiếp với thanh điển nó hết trượt rồi thì nó sáng, nó hồi quang phản chiếu. Mình ngồi ở đây mở mắt nhưng mà cũng thấy được những cái cảnh ở bên trên, cũng như không có cái nóc nhà này nữa, thì lúc đó nó mới hồi quang phản chiếu, nó mới thấy rõ cái hành động sai trái của nó, sự tâm tối của nội thức của nó. Thì chúng ta phải gom cái chấn động lực này, nó mới xuất phát ra, nó mới hòa bên trên. Hòa bên trên mà nó trụ hẳn bên trên rồi, nó mới cái phản chiếu, nó mới thấy hành động sai lầm đó. Kiểu Quán Thế Âm thấy rõ cái chuyện tâm tối của chính mình, mà sửa tiến hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Cho nên đi tới giai đoạn đó, thì cái tâm thức của người tu rất cảm động, rất hiền hậu, rất dễ thương. Người ta gặp lấy thấy cảm mến và con người không có buồn phiền nữa.
Rồi, bạn Đạo có nói một hỏi một cái câu hỏi là có bao nhiêu vị Phật à, và cái câu là các cái Phật thì nó có ý nghĩa gì? Bây giờ anh Bảo nói thêm về cái ức Phật ha. Rồi cái tên, hồi nãy thầy có nhắc 1-2 cái.
Thì thầy có nói là Phật Quan Âm á, là luồng điển ban cái điển xuống, ba cõi dưới này để cứu độ, quá độ. Luồng điển Di Lạc là đi lên buông bỏ tánh hư thật sâu. Ly nói đi.
Cái hỏi có bao nhiêu người gọi là Phật á, thì mình không có nói như vậy được, là tại vì Phật là triệu triệu ức Phật mà, hằng hà sa số Phật, triệu triệu linh căn mà biết bao nhiêu ở trên cái thế gian này, và ba cõi cũng vậy, nó rất là nhiều. Phật thì nó nhiều lắm, Phật nhiều lắm mình không có nói được. Có nhiều người thầy nói á, nó nhớ tới 3.000 vị Phật nữa, khi nó chết nó không biết kêu ông nào á. Cho nên Phật thì nhiều lắm, mình chỉ biết những cái mà mình hay nhắc tới, là giống như Phật Thích Ca thì là Thích Ca tụng sự huyền diệu, hay là ông Phật Thích Ca là soạn khoa trong Di Đà, truyền cái pháp này, soạn cái cua đó cho ông Di Đà, ông truyền cái pháp cho thế gian. Còn Di Đà thì là cái tên ổng nó trùng với cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật mà thôi, chứ không chưa có nghe được cái Di Đà có nghĩa gì. Tại mình biết là Di là màu sắc, Đà là phát triển vậy thôi chứ. Không ta? Di là phát triển, Đà là màu sắc. Thì cái đó là mình biết thôi, chứ trong cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nó trùng với cái tên của ông Di Đà. Thật sự mà nói những cái tên này là do mình dịch ra nha, chứ nguyên gốc của nó không phải như vậy. Ha, mình dịch ra, cái người Việt mình dịch ra, nguyên gốc nó phải như vậy. Giống như Quán Thế Âm Bồ Tát nãy thầy nói đó, đó là cái luồng điển đi xuống ha, nhưng mà để tận độ mình, để rút những cái chân linh đi lên, rất là giúp những cái sự thay đổi trong cái tính tình của mình, hồi quang phản chiếu. Khi cái luồng điển mình xuất ra đó, thừa tiếp cái thanh thanh điển bên trên thì nó hồi quang phản chiếu chiếu trở lại đó, thì mình mới thấy được cái sự sai lầm của mình để mình sửa. Thì cái đó thì thầy nói là khi mình hồi quang phản chiếu thì mình cũng mở mắt mà thấy cảnh, mà nhắm mắt cũng thấy cảnh nha, mở mắt cũng thấy nữa, chứ không phải là nhắm mắt mới thấy. Thì thầy nói là khi mà cái luồng điển nó hồi quang phản chiếu, có nghĩa là mình thấy được cái hành động sai trái của mình, gom cái chất động lực để mình xuất phát hòa với bên trên, xuất phát đi lên với bên trên trong cái từng giây phút của mình, chứ không phải là chỉ có một cái đoạn mình chỉ ngồi thiền không thôi. Thì cái đó là nói về Quán Âm. Thì á, cái Phật Di Lạc thì nãy thầy có nói đó, thì thường thường hay nhắc di luyện chi thiện tối lạc, có nghĩa là đi tới cái sự hòa đồng. À, đi tới cái sự hòa đồng, khi ông khép mình, ông ngồi đó, ông cười, có nghĩa là mình ông biết sửa cái bên trong để ông hòa với cái bên bên ngoài, có nghĩa là ông không có nghịch lại. Khi mà mình nghịch lại á, cái luồng điển mình nghịch lại với cái xung quanh đó là tự nhiên mình buồn à. Cái đó là nói về Di Lạc, di thiện tối lạc, đi tới cái sự tối lạc. Còn trong cái bảo tạng á, thì nói là ông Tư thôi. Ông Tư thì thật sự mà nói thầy chưa có nói ông Tư là Phật nha, nhưng mà trong cái những cuốn sách của ông Tư như là Điểu Xào Thiền Sư đó, thì thầy ông Tư cũng có nói là bà Bản Thân Bồ Tát có nói là con là từ căn tiên cốt Phật. Và trong kinh A Di Đà thì thầy nói ông Tư nói là trong cái đó là ông Phật Di Đà nói là khi mà ông Tư mà tu để mà trở về cái vị Phật, để trở về cái vị trí của ông từ ban đầu á, thì trong cái cuốn kinh A Di Đà cũng có nói. Nhưng mà khi mà nói Phật Bảo Tạng á, thì em chưa nghe ông thầy nói từ miệng ông thầy ra là Phật Bảo Tạng. Nhưng mà bạn đạo có nhắc nói là có nghĩa là ông là Bảo Tạng Phật hay là cái gì hộ pháp, em quên mất, anh bảo cái gì hộ pháp á,
đâu hiểu.
À, Cao Hữu Hiền hộ pháp. Thì ông thầy có nói là ông thầy nói là ông Tư là hộ pháp, có nghĩa là hiệu triệu bất biến bao nhiêu vong linh đi kế Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Cái đó cũng là một vị Phật nha, chứ không phải là không phải là không phải vị Phật. Nhưng mà thầy không có nói từ thầy ra là Phật Bảo Tạng, nhưng mà thầy nói là pháp luân thường chuyển, bên trên có thể là chấp nhận cho ông cái pháp luân thường chuyển là do anh Lạc anh hỏi thôi, chứ ông thầy không chưa có nói trực tiếp là ông Tư là ông Phật nha, thầy chưa bao giờ nói hết đó. Còn cái Phật Địa Tạng có nghĩa là Phật Mục Kiền Liên, có nghĩa là cứu mẹ đó, hy sinh thân xác cứu mẹ đó, thì cái đó là Phật Địa Tạng. Còn Vĩ Kiên có nghĩa là vĩ đại kiên cố, hay là kiên trì tu học không có được thay đổi, đó là Phật Vĩ Kiên. Còn Phật Tế Công có nghĩa là ông Quạt Phật, có nghĩa là ông Phật đi ra dân gian để cứu nhân gian hả. Mà nhân gian thường hay nói là ông Phật đó là ông ăn ăn mặn, nhưng mà thật sự trong cái Luân Hồi Du Ký ông Phật Tế Công không có nói ông ăn mặn. Ông thầy cũng có nói ông ăn 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 thịt chó, nhưng mà trong cái Phật Tế Công, trong cái Luân Hồi Du Ký thì không có nói, không có nói ông Phật Tế Công là ăn mặn. Ông chính không nói là ông không có ăn mặn. Rồi câu tiếp theo, à cái câu này nè, cái này anh Bảo nói nè, anh Bảo còn bao nhiêu phút, anh cần bao nhiêu phút, anh Bảo
15 phút.
5 phút ha, bây giờ em kết thúc em câu nữa đi, để em thấy còn, tại vì thật sự mà nói nhiều lắm nha, tuần này rất là hay nha, cho nên năm ra đó, nếu mà trả lời không hết á, thì em cũng đang định trong cái tháng 8 có cái thời gian nghỉ hè thì em sẽ lấy thêm một ngày để em học thêm. Câu tiếp theo bạn đạo hỏi chứ, làm sao nói thực hành cho đúng mức? À, thầy nói là làm sao thực hành cho đúng mức. Bây giờ mình nghe cái câu này rồi anh Bảo nói ha.
Cho nên cái con đường chính mình phải lo xây dựng cho mình là nó là một kỳ công. Mà cũng có thể nói rằng một nghề chuyên môn của bạn suốt cả một cuộc đời tu về pháp lý, vô vi, khoa học, quyền bí Phật pháp. Rồi chúng ta phải tìm hiểu cho rõ rệt mọi sự việc, thực hành cho đúng mức để trong cái tâm thức chúng ta càng ngày càng khai triển, càng hiểu rõ hơn, để tự xây dựng, chấp nhận sự sai lầm của chính mình và sự ngu muội của chính chúng mình. Sự ngu muội rất nhiều kiếp luân hồi đã làm chậm trễ, nắng trước tâm can tỳ phế thận mình đang quản lý nhưng mà bất thông. Tại ai? Tại chủ nhân ông, tại sự sáng suốt không có mà thôi. Bây giờ các bạn tu là tập trung sự sáng suốt rồi thì các bạn phải mở huệ tâm huệ tạng và phải khai triển. Từ từ nó phải mở và nó phải sáng suốt lên, thông minh lên. Đó, lúc đó các bạn mới thấy kính yêu trời Phật. Các bạn không còn sống với phàm tánh nữa, các bạn sống với chân tánh thì lúc nào cũng vui vẻ, cũng thương yêu, cũng xây dựng.
Rồi, bây giờ anh Bảo nói nha, tại sao thầy nói là thực hành đúng mức, thực hành cho đúng mức?
Từ bây giờ, mọi người ở xuống thế gian á, có một trình độ thì cũng như mình thấy rõ ông thầy ổng hành kiểu ổng, mình hành giống ổng mình làm đâu có được, tại vì nó phù hợp với cái trình độ, với cái ý chí, với cái hành trình tu học của ổng. Ông vô ổng niệm Phật 10 tiếng mà mình bây giờ ra mình còn trần trược, mình biểu mình làm như ổng mình làm đâu có được. Thành ra nó phải tương xứng với cái trình độ của mình, mà muốn nó biết là nó có tương xứng hay không á, là mình phải tìm hiểu rõ rệt. Mình phải tìm hiểu coi cái pháp này tu như thế nào, tu làm sao cho nó đúng, mà hành là hành cái gì, thế nào là hành, hành pháp, ngoài cái hành pháp còn làm gì nữa. Thì đó là mình phải bỏ công vô trong cái đó, nó là một kỳ công. Cho nên mình muốn làm cái gì mình phải nghiên cứu, rồi lúc đó mình ráng mình làm hết những cái gì á mình phải làm, thì mình làm được tới đâu á là mình hay tới đó, thấy không? Bây giờ cũng như là bây giờ cái người mà mới vô người ta trần trược, người ta thiền định không có được nhiều thì nó làm tối đa, nhưng mà nó biết là có thể làm nhiều lần được thì nó cố gắng nó làm thêm, nó thu xếp cái thời giờ, nó lấn bớt cái chương trình đời để cho cái đạo nó càng ngày càng gia tăng, thì nó làm hết mức của nó rồi. Còn nhiều người á, mình biết mình yếu nhưng mà mình không có cố gắng nhiều, mình để cho đời nó lấn mình. Tại vì cái giờ đó mình dành để mình niệm Phật, mình nghiên cứu đạo pháp, hay là mình thở, làm chuyện này chuyện kia mình không làm, mình lấy cái tiền thời giờ đó mình đi nói dốc, à đi chơi, thì mình đâu có làm đúng mức. Còn có thể làm được nữa mà mình không có làm, thứ nhất là mình không hiểu, không có nghiên cứu, hai là mình không có sự đầu tư trong đó, thành ra mình làm đâu có đúng mức. Từ tới hồi mạng khóa anh ông trời thức cho mấy chục năm rồi, làm gì, làm gì dưới thế gian không có gì hết. Thời Eli nói đi.
Dạ, cho nên hồi nãy thầy nói nó thực hành cho đúng mức thì càng ngày nó càng khai triển, nó hiểu rõ hơn, nó xây dựng mình, tìm hiểu rõ hơn cái sự sai lầm của chính mình. Là tại vì mình ngu muội nhiều kiếp chứ không phải một kiếp đâu. Ngu muội nhiều kiếp là luân hồi nè, làm cho mình chậm trễ nè, mình nặng trược nè, tim tâm can kỳ phế thận của mình nó bất thông, tại cái sự sáng suốt mình không có. Mà muốn có cái sự sáng suốt là phải mở được, khai được huệ tâm, huệ tạng của mình. Có nghĩa là phần hồn và cái cỡ tạng này. Tất cả hai cái này nó phát sáng hết đó, thì huệ tâm, huệ tạng có nghĩa là nó sáng, nó mới huệ toàn thân, thì mới gọi là cái sự sáng suốt nó tới. Thì khi đó mới thấy ông thầy là ông thông minh, ông mới sáng suốt, mới thấy được kính yêu trời Phật. Khi đó mới gọi là chính kính yêu trời Phật, mà không sống với phàm tánh mà sống với chơn tánh. Có nghĩa là để trở về với bên trên thì cái chơn tánh nó hòa bên trên, có nghĩa là lục căn lục trần tất cả những cái này đều nó là huệ hết rồi, cho nên khi đi lên trên đó nó mới hòa được, nó mới làm tạo được cái chơn tánh, cho nên cái tánh nó mới quảng đại. Còn cái tánh mình còn nằm trong phàm, nó nói tôi được gì về chơn tâm rồi tánh tôi bỏ hết buông bỏ, cái đó không có đúng đâu nha. Khi trở về với chơn tánh là phải thật sự xuất ra khỏi bản thể, phải huệ hết cái toàn thân này thì cái phàm tánh mình nó mới đi trở về với chơn tánh được, còn không là tánh vẫn phàm hoài. Cho nên ông Phật ông luyện cái kỳ công của ông, hồi nãy ông nói phải cả một cái sự dày công, một kỳ công cho mình, kỳ công xây dựng cho mình chứ không phải giỡn, một ý chí mạnh lắm á. Cho nên ông mới khai huệ ngũ tạng được, có nghĩa là huệ tâm huệ tạng của ông phát sáng, thì ông mới trở về với cái chơn tánh của ông, trở về với cái chơn giác cao nhất của ông. Còn mình chưa có, mình làm được chút chút thôi, mình chưa có làm được thực hành cho cái đúng mức. Đúng mức có nghĩa là làm như ông Phật. Ông Phật làm sao mà làm y gì ăn cũng ăn y vậy đó. Ăn có nghĩa là ăn ngày con chén thôi, mình đâu có đủ đâu, ăn ngày 3 buổi mà mình nằm trên nệm nữa không có nệm ngủ không được khổ lắm á. Cho nên năm đó ông Phật làm khổ hành, khổ hạnh mới thành Bồ Tát đó, đó gọi là thực hành đúng mức. Còn bây giờ mình thực hành chưa đúng mức là tại vì mình còn nằm nệm, mình chưa có dám ngồi niệm Phật mấy tiếng đồng hồ làm không được, mình chưa có luyện cái ý chí của mình chưa có xây dựng cho mình chưa có thấy cái sự sai của mình thấy toàn mình đi chơi không à, mình kiếm chuyện đi chơi mình chưa có lấn cái đạo được, mình chưa có lấn cái đời được, cái đạo mình chưa có lấn cái đời được, mình bị cái đời lấn ngược cái đạo, mình đi ngược á, cho mình đi ngược không à, thiệt á, thấy thầy nói mình tu ngược là đúng á, mình ta đi ngược lại, ta đi từ cái thấp ta đến cái cao, mình đi ngược không à, đi ngược à, mình đi ngược lại với ông Phật, cho nên thì mình thực hành chưa có đúng mức. À, cho nên tại sao thông thật ông Phật bắt mình thực hành cho đúng mức để khai thông được cái huệ tâm huệ tạng này, thì cái cơ thể này mới huệ, mới trở về với cái chân tánh bên trên của nó. Mà muốn như vậy là phải một kỳ công, mà không phải làm một cái là ra liền. Cho nên á, nhiều khi mình không có hiểu hết những cái câu nói của ông Phật á, thì mình sử dụng từ một cách rất là bừa bãi, mình sử dụng một cách vô tội giả, có nghĩa là mình không có hiểu, mình cứ nói một cách rất là đơn giản, mình tưởng là cái đó là tự nhiên, không phải, là tại vì mình khoe khoang thôi, chứ không phải tự nhiên. Tự nhiên nó khác, tự nhiên của ông thầy nó khác. Khi mà ông trở về với cái chân hồn của ông, cái tánh ông rất là thanh nhẹ, cái tánh ông rất là dễ thương, cái tánh của ông như là một đứa con nít à, ông như vậy đó, ông nhỏ như một đứa con nít như vậy đó, thì cái tánh ông mới trở về cái chân tánh được. Còn mình chưa có đâu, mình dễ khoe khoang hơn, mình ở mình có cái này mình có cái kia, thầy xuống điển, tư xuống điển, ông Phật xuống điển, ông trời xuống điển, mình nói lung tung hết trơn mà có ai thấy gì đâu. Mà bằng ngày á, thì đời của mình nó quá nhiều, cái đạo nó không có lấn nổi, nó bị cái đời nó lấn vô cái đạo hết trơn rồi, làm sao mà lấn cái đời đạo nổi. Mình lấn nổi, mình còn chưa biết quý cái thời gian của ông Phật, mình chưa có biết quý thời gian ông trời cho mình, chưa có thấy, cho nên cái thực hành của mình là cho chưa có đúng mức. Rồi em xin tạm dừng ở đây để cho anh Bảo tiếp tục cái phần anh Bảo, sau đó em quay trở lại. Em không nghe anh Bảo.
Rồi. Bài bài thư ngõ tuần này có tựa đề là chân tâm. Chân tâm quy hội duyên tình đẹp, khai triển chính mình quy hội tốt, diễn tiến không ngừng tâm đạt thức, thành tâm tu luyện tiến tự hồi. Thì cái bài chân tâm này á, đây là lần thứ tư nó trở lại trong cái mục thư ngõ. Tại sao mà thầy nhắc tới cái chân tâm rất là nhiều? Thì đương nhiên nó phải có cái sự quan trọng của nó. Bây giờ để cho các bạn ôn lại nghe một số băng để cho các bạn hiểu rõ giữa cái phàm tâm và chân tâm nó như thế nào. Mà khi mà mình nói tới chân tâm á, là có khi mình nói cái vị trí của chân tâm ở trong cái tiểu thiên địa này. Có khi thầy cắt nghĩa về những cái bản chất nào để cho mình thấy cái đó là chân tâm hay là nó phàm tâm. Và thầy cũng nói luôn về cái thực chất của cái chân tâm là cái gì. Thì nó có ba phần. Thì bây giờ các bạn nghe cái này xong rồi các bạn sẽ hiểu. Ôn lại thôi chứ cái này nghe rồi hết rồi. Giờ ở đây là mình chỉ ôn lại thôi.
Bây giờ qua về phần tâm, thưa thầy, có phàm tâm và chân tâm. Về phàm tâm nằm ở đâu và chân tâm nằm ở đâu? Phàm tâm là muốn tham dục, muốn được, muốn có mà không biết cái có từ đâu đến. Phàm tâm là chỉ có muốn thôi, tham muốn. Còn cái chân tâm là hóa giải thăng hoa thanh nhẹ. Chân tâm như bây giờ chúng ta đang nói đạo pháp thì mọi người hướng về cái chân tâm hóa giải thanh nhẹ, ngồi đó rút thấy khỏe nhẹ, nghe qua âm thanh không thấy bận rộn nữa.
Rồi ở đây thầy nói là cái phạm tâm là tham muốn, tham dục đủ thứ, còn cái chân tâm á nó thuộc về thanh nhẹ, nó chỉ hóa giải thăng qua thôi.
Thế nào là phàm tâm hay là chân tâm của người đối diện?
Phàm tâm cũng vậy, nãy giờ cũng nói nhau. Chuyện đàn ông, nói chuyện thị phi, nói chuyện ông A, ông B, nói chuyện tư bệnh về chắc chết thế này kia kia nọ, nói chuyện tùm lum mà không có một ngày mà không ra cái việc gì hết rồi. Chuyện phàm tâm, thị phi, chuyện A, B cũng đem chuyện nói mà chuyện mình không khai thác. Còn chân tâm có chỉ nghe và hành và niệm tập và tìm cái gì để ban ơn cho đối phương, tìm cái gì để giúp đỡ cho đối phương, chứ không có nói là đi mét như này chứ mà không có gì đó. Làm sao giúp đỡ cho đối phương, phục vụ đối phương, đó là chân tâm.
Dạ, thành ra đây thầy nói cái phàm tâm nó thị phi, chuyện ông A, ông B gì cũng nói, còn cái chân tâm á là không có nói, chỉ nghe, hành, niệm Phật, tìm cách ban ơn cho đối phương, phục vụ cho đối phương. Mình thấy rõ qua những cái định nghĩa này á, thì mình sống với cái phần nào nhiều hơn? Mình sống với cái chân tâm hay là cả ngày mình sống với cái phàm tâm? Rồi lúc đó mình mới biết cái vị trí của mình ở đâu ha.
Làm sao biết được mình thế nào là phàm tâm hay là chân tâm? Lại thầy chỉ vậy.
Cái phàm tâm là tranh chấp, sân si
là phàm tâm.
Còn chân tâm là luôn luôn hòa ái tương thân tự nợ. Cho nên con người có phạm có chết. Sau khi mình dẫn một người nào rồi, cái chân tâm nó nói đừng, đừng có quá hỗn hợp, đừng có quá vô lễ như người. Có ăn, có ngủ là chân tâm nhắc mình. À, còn lúc mà phạm tâm nó bất chấp, nói cái đó, hơn cái đó, thắng một cái đó, đó là phạm tâm. Thấy rõ chưa? Còn chân tâm nó nhắc nhở. Chân tâm nhiều khi làm vậy nó nhắc nhở đau đớn vô cùng, ngủ không được, ăn không yên, thấy tội lỗi đời này, làm sao có cơ hội vì dẹp cái tự ái. Tại sao mình tranh chấp? Vì tự ái, mà tự ái nó che rồi, bây giờ mình làm sao dẹp tự ái? Nhịn nhục mình quỳ xuống mình xin lỗi thì nó hết. Có cái luật như vậy mới thấy cái chân cái phật. Cho nên người học chữ nho, người Trung Hoa luôn luôn như là luôn luôn phải nghĩ ba lần mới mở miệng, nên nói không, có hại không, có lợi gì không, phải nghĩ ba lần rồi mới nói thì nó không có sai. Nhớ sai hơn. Còn cứ giận mà nói ra nó lộn xộn rồi ăn năn
có cả. Cho nên một người mà hiểu được cái sai của mình nên sớm sám hối tham lam để dẹp cái tự ái mau hơn.
Rồi, anh đây thầy nói là cái phàm tâm là nó tranh chấp, sân si, nó bất chấp. Nó chỉ muốn hơn thua, nó cũng muốn thắng. Còn cái chân tâm thì lúc nào cũng hòa ái tương thân. Mà nó có cái là nó biết ăn năn sám hối. Nó biết nghĩ lại ăn năn sám hối để sửa tiến. Biết nhịn nhục, nó biết xin lỗi để nó tiến qua. Thì cái đó là nó cái phần chân, phần tạ bên trong mình đó. Khi mà nó hơn thua là cái phần tà nó lắng áp.
Thế nào là phàm?
Phàm tâm trong tim, chân tâm là điển tâm. Người tu vô vi thấy bộ đầu rút, khi mà tôi cắt tiếng người nào nhẹ là họ nhắm mắt hết, cái luồng điển nó rút lên. Nha. Trên ba tấc sáng, lúc đó mình kêu chân tâm. Thì việc gì rắc rối mình cũng đem về chân tâm xử xét, thì công chuyện nó sẽ minh chánh hơn. Còn người phàm mà nói tâm trên ba tấc trên đầu, họ không chịu, không tin đâu. Con tim mà, tim là tâm mà, không có hiểu. Thành ra họ phát nguyện này, phát nguyện kia, phát nguyện nọ, họ hứa này, hứa kia, hứa nọ, rồi chối bỏ. Người thấp tín là vậy, là không hiểu được vị trí của chính mình, thành thấp tín.
Anh đây thầy nói cái vị trí của cái chân tâm là nó nằm ở trên đỉnh đầu ba tấc phát sáng. Khi mà có chuyện gì rắc rối mình đem về đó giải quyết thì nó xong.
Cho nên chúng ta càng ngày càng tu càng hiểu được. Khi mà hiểu được cái nguyên lý của điển là các bạn mới thấm thía về đạo. Biết được trung tâm điển quang bộ đầu chúng ta là cái chân tâm, là cái tên, cái tim, cái tâm thật, cái tâm không có xảo trá được. Cái tâm công khai giữa trời Phật thì không có xảo trá được. Mà cái tâm núp lén ở trong cái cơ thể tiểu thiên địa này là toàn là xảo trá, không có thật. Chính bạn gạt bạn đó mà. Mỗi người bây giờ cũng mấy chục tuổi rồi, rồi mình thấy mình gạt mình nhiều quá. Đường nào mình cũng la hay hết mà không chịu tự tu. Mà ngày nay chúng ta thấy rằng ta dở ta mới bằng lòng tự tu. Mà khi tự tu rồi chúng ta mới thấy rằng ô, tôi đã gạt tôi một đoạn đường rất dài, rất uổng. Tại sao tôi gặp cái pháp lý này nó trễ quá. Bây giờ tôi mới thấy rằng tôi trễ, thật trễ.
Đó, ở đây thầy nói là cái biết được cái nguyên lý của điển, thì cái trung tâm điển quang của mình đó là quan trọng lắm. Tại vì cái nơi đó là mình không có giấu giếm chuyện gì hết. Cái gì mình cũng công khai với trời Phật.
Kính thưa thầy, chân tâm. Chân tâm là gì? Vì mỗi người mỗi trình độ, làm sao để biết chân tâm?
Chân tâm, tôi đã nói chân tâm là tự nhiên và hồn nhiên. Đó là ánh sáng từ bi sẵn có của mọi người. Đó kêu bằng chân tâm. Cho nên chúng ta thấy một người đang bị đắm chìm giữa biển mà chúng ta nhảy xuống cứu người đó là chân tâm chúng ta lộ liễu. Cho nên người tu phải phẳng lặng. Trên hội trường có hai câu: biển cho lặng Minh Châu với phát, lòng cho riêng mới khỏi là thằng. Lòng riêng đó là chân tâm.
Ở đây thầy nói về cái thực chất của cái chân tâm. Hồi nãy thầy nói cái chân tâm nó phản ứng như thế nào ha, cái vị trí nó ở đâu. Rồi bây giờ thầy nói về cái bản chất thật của cái chân tâm. Thầy nói nó là tự nhiên và hồn nhiên, nó là cái ánh sáng từ bi. Mà mình khi mà mình nghe thầy nói vậy thì mình biết thầy nói tới cái bản chất của cái phần hồn. Trước khi mà lìa Thượng Đế xuống đây, nó là cái ánh sáng từ bi, nó từ tự nhiên và hồn nhiên mà hình thành. Cho nên mình muốn tìm lại cái chân tâm á, là phải lòng cho riêng là phải xuất ra khỏi cái bản thể này mới tìm lại được cái chân tâm, cái bản chất thật thanh nhẹ của nó.
Con vừa nghe thầy giảng chân tâm của mình ở trên đỉnh đầu ba tấc, vậy làm thế nào mới nhìn thấy được cái tâm của mình ở trên đỉnh đầu?
Cho nên sơ hồn pháp luân thường chuyển làm điều đều điều đặn như vậy là nó sẽ thấy con người, trạng thái con người khác hết, nó thay đổi tất cả tần số trong người. Trước kia chúng ta ham chơi ham vui, bây giờ nó bớt hết, hay buồn bây giờ nó thay đổi, nó thấy thanh tịnh là cần thiết, nó nhận thức thanh tịnh là giá trị cuối cùng trong đời nó, nên nó dễ tu rồi.
Rồi bây giờ trong cái cuộc băng này thầy nói làm sao mình biết được mình có quay về được với chân tâm hay chưa. Thì bây giờ mình nhìn ở trong cuộc sống hàng ngày của mình á, cái chấn động lực của mình nó hướng về cái cõi nào. Nếu mà cái chấn động lực của mình nó hướng về thanh tịnh là mình đã chịu quay về chân tâm. Còn nếu mà cái chấn động lực của mình á, nó còn ham vui, ham chơi, nó còn buồn là nó dắt mình đi ra ngoài. Là cái đó mình không có quay về với chân tâm mà mình hướng ngoại.
Và cái chân tâm nó nằm ở đâu? Chân tâm.
Chân tâm. Chân tâm là phần hồn, căn cội nó có vô sanh, chân tâm là vô sanh. Cái phần hồn đó là ánh sáng từ bi vô cùng tận. Cho nên con người có thể tu thành Phật là vậy. Chứ đừng có kỳ thị mình mà một kiếp qua uổng. Ông trời đã cho đầy đủ, nhìn, nghe, nói đủ quyền hết. Mà nói sai, nói chuyện đời, nói chuyện hơn thua người khác không, không chịu sửa mình để tiến thân thì làm sao thấy chân tâm được. Khi mà mình chịu khép bớt và mở tấm thế gian, mở thiên đàng, lúc đó mình mới thấy chân tâm. Mình tưởng Phật là tưởng thấy chân tâm, kỳ thật mỗi người là Phật. Phật đất, Phật nói rằng ta đã thành, chúng sanh là Phật chưa thành. Tâm từ bi mỗi người có, mà tự bỏ cái lãnh vực từ bi thì làm sao trở về được. Tôi thờ Phật ít nhất tôi cũng phải chút đỉnh một phần nghi của Phật thì tôi mới có cơ hội đánh lấy Phật. Con người với con người mới bắt tay nhau được chứ. Cái tâm tôi phải tâm Phật, tâm từ bi tôi mới ngộ được từ bi. Cho nên chân tâm vô sanh, không có bao giờ bị dịch. Đừng có lo, khi mà mình thấy bất dịch vô sanh thì mình không có là hỗn ảo, không có lường gạt người ta và trả sợ sự hùng hiếp. Chỉ giữ chân tâm mà đi, niệm Phật nhiều chừng nào mới tương hộ chân tâm, niệm Phật nhiều chừng nào hộ chân tâm gì ấy. Thì
ở đây thầy nói về cái bản chất thật của chân tâm thì nó đó là phần hồn vô sanh bất diệt, nó là cái ánh sáng từ bi. Mà mình muốn trở về với cái phần chân tâm đó thì mình phải đóng bớt cái cửa thế gian, lo mình niệm Phật nhiều thì mình mới tìm lại được cái chân tâm của chính mình, là cái phần thanh tịnh, cái phần từ bi thanh tịnh. Muốn trở về với Đức Phật thì mình cũng phải giống Ngài một chút, một phần ngàn. À, có cái này cái chó này,
cái tu này cũng vậy. Ban đầu vô tu thấy nó thâm suốt, sau nó ẹ, đó là thử thách. Nói tôi bây giờ ban đầu tôi mới bước vô tu thấy thân nhẹ, sao bây giờ nó khó như vậy? À, bước vào trong thì nó phải khó, mà trong cái khó đó là cái thử thách. Mà thử thách mà chúng ta bước qua được thử thách thì chúng ta làm gì? Thật sự đi về với chân tâm. Con người không có về được với chân tâm làm sao tu? Khi mà về đến chân tâm thì nó đầy dũng, bị trí dũng đầy đủ. Trở về với chân tâm, bị trí dũng đầy đủ, nó không có sợ bất cứ một thử thách nào. Nó chỉ sợ nó lười biếng và không chịu nghiên cứu phát triển tâm thức nó để đi tới mà thôi. Mất mầm móng thanh tịnh, thiếu tình tha thứ và thương yêu thì nó chạy mà thôi.
Rồi, cái đoạn này thầy nói rất là hay. Thầy nói mình phải trở về với chân tâm của mình. Mà nếu mình không có trở về được với chân tâm của mình á, làm sao mình tu? là cái rút cuộc là mình phải làm sao thu gọn để trở về với chân tâm, trở về với phần hồn của mình, trở về với sự thanh tịnh, thanh nhẹ của chính mình. Mà mình không có trở về được với cái chân tâm của mình đó, là mình không có tu được. Tại vì khi mà mình trở về được với chân tâm của mình đó, thì lúc đó mình mới có đầy đủ bi trí dũng, mình mới vượt qua hết những cái trở ngại, những cái thử thách, là mình mới tiến được. Thành ra nói tóm lại, chân tâm thì mình biết ngay cái phàm tâm nó nằm ở trong ngay con tim thịt ha, hơn thua tranh chấp tham muốn tham dục đủ thứ hết, thị phi. Còn cái chân tâm á, là nó thuộc cái giới thanh nhẹ, hóa giải thanh nhẹ, không nói nghe hành niệm Phật, tìm cách ban ơn cho đối phương, hòa ái thương thân, ăn năn dẹp tự ái đủ thứ. Còn nói về cái vị trí thì lúc đầu thì nó ở ngay trung tâm bộ đầu, sau nó lên đó, ra ngoài nó là ba tắc cao hơn, ba tắc sáng. Cái đó là cái vị trí của cái chân tâm. Và nói về cái thực chất của chân tâm, nó là ánh sáng từ bi, nó là vô sanh bất diệt, nó là trong tự nhiên và hồn nhiên, nó là thuộc về từ bi. Thành ra mình phải trở về đó, mình mới có đủ bi trí dũng mà mình tu. Rồi, chân tâm quy hội duyên tình đẹp. Chân tâm mình phải trở về với chân tâm của mình đó. Mình bây giờ mình đang sống với cái phàm tâm nhiều hơn, thì bây giờ mình phải tu làm sao để trở về với cái chân tâm của mình, quy hội được cái duyên tình đẹp. Ở cái duyên tình đẹp là cái gì? Thầy nói duyên tình đẹp là sao? Đáp: thưa, duyên tình đẹp chỉ có duyên tình của trời đất là thanh cao và tốt đẹp, lúc nào cũng tha thứ và hỗ trợ cho nhân sinh, ngày qua ngày, tháng qua tháng, và không bao giờ than thở, và lúc nào cũng phục vụ thân tình trong cõi mưu sinh, muốn gì được nấy, tùy theo mọi khả năng của hành giả trên mặt đất này. Đó là duyên tình đẹp, là duyên của trời đất. Khai triển chính mình, quy hội tốt, thì mình trở về, mình khai triển cái thực chất của chính mình, thì mình mới quy hội được. Diễn tiến không ngừng, tâm đạt thức. Thì khi mà đi tới cái trở về chân tâm á, thì lúc đó mình cứ tiến không ngừng, đi tới cái chỗ đạt thức, thức tâm hoàn toàn, thành tâm tu luyện, tiến thử hồi. Thì mình làm thành tâm, mình lo tu luyện, tiến thử hồi. Qua mỗi tầng á, thì mình phải đáp ứng với cái từng mới, tại cái gì nó cũng mới lạ, phải đáp ứng rồi mình mới tiếp tục mình tiến lên nữa. Thành ra nó phải đi từ hồi vậy đó. Rồi Eli có gì thêm không?
Dạ không có gì thêm.
Muốn nói câu
vậy là cho thêm câu nữa đi ha.
Ừ.
Dài. Cái câu nói là còn nhiều lắm mới nghe bạn đạo, nhưng mà em sẽ cho câu cuối cùng ha. Ngộ không, ngộ không. Bây giờ đây là một cái đề tài mà em sẽ ra, chắc cũng sẽ cho đầy đủ một xíu, tại nó cũng còn hơi ít cho nên chưa có ra, đợi hoài. Thì bây giờ mình sẽ nghe ngộ không, rồi mình anh Bảo sẽ nói ha. Bây giờ mình sẽ lắng nghe.
Thì ngày hôm nay chúng ta truy tầm tới đó là về đâu? Về không. Thì khi các bạn truy tầm trở lên về và khám phá được cái tiểu thiên địa các bạn rồi, các bạn kêu mà ngộ không. Không khác gì tôn hành giả đang ngộ không và giữ cơ trời. Ngài cũng muốn chúng ta ngộ không. Ngài đâu có truyền rõ chúng ta nữa. Ngài kêu chúng ta tu. Phải tu, phải có đức độ, phải có hào quang mới nhập cửa trời được. Bộ đầu các bạn không có hào quang, không nhập cứ chờ được, không ai rước các bạn, không ai đón các bạn. Cho nên vì đó chúng ta về đây học cái khóa điển quang, trung tâm bộ đầu của chúng ta, niệm Phật trì niệm rồi các bạn thấy bộ đầu xuống, lăn lăn đưa các bạn đi, đi đến đâu các bạn mừng đến đó. Trước kia các bạn không có thoát ra cái bộ đầu được một ly, ngày nay các bạn thoát một tấc không có chê, rồi nó sẽ đi tới một thước, rồi một trượng như không, không có khó khăn, nháy mắt là các bạn đến nơi rồi. sự thanh nhẹ hòa hợp với thanh nhẹ chỉ có nháy mắt mà thôi. Nhưng mà ở đời này nói nhiều người đâm loạn nó chừng nào tôi mới được. Hồi xưa người ta nói chừng nào mới có máy bay, bây giờ không máy bay được.
Nếu hiểu được chứ không thì giải thoát tức khắc trong lúc còn sinh tiền tại thế. Nhờ thầy giảng rõ thế nào là đó, hiểu rõ chứ
khi mà chúng ta hiểu là cái cơ thể này là cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, chúng ta không phải quan trọng nó, và chúng ta quan trọng cái sự sáng suốt thanh tịnh của chính mình, thì tự nhiên mình tiến tới chỗ gì, chỗ không. Phá mê phá chấp thì quy gì, quy không. Quy không là gì, trung đạo thăng hoa trong nháy mắt. Thì các bạn ra khỏi nhà rồi, bạn ra muốn ra khỏi nhà, bạn đòi nhớ cái áo này, nhớ cái quần kia, nhớ tiền để đâu, thì làm sao bạn đi? Bạn tu để chi? Để giải cái nghiệp đó. Cái nghiệp đó nó giải rồi thì các bạn xuất ra cách dễ giải, không có khó khăn. Giữa ban ngày cũng có chư tiên rước các bạn đi lên. Vì các bạn bỏ tất cả những cái gì ở thế gian bạn cho là quan trọng, thì lúc đó bạn quy về đâu? Quy về không. Bạn mới thấy rằng lúc giáng lâm xuống thế gian tôi không, bây giờ tôi trở về không là đúng luật rồi, tôi có đi sai lầm đâu mà tôi sợ. Khi mà cảm bạn biết rằng luật trời là không, đấng tạo hóa mới có đo lường chúng ta sự tiến hóa và điểm đạo cho chúng ta tiến hóa. Mà nếu chúng ta không biết cái luật của Thượng Đế là không thì chúng ta sẽ bị nạn. Chúng ta bỏ đời, chúng ta qua đạo là chúng ta không ôm cái chuyện trần gian, và chúng ta thăng hoa theo cái chiều hướng thanh tịnh dũng cảm sẵn có của chính mình là khóc. Cho nên ông ngộ, Tôn Ngộ Không đánh tùm lum hết cả càn khôn vũ trụ mà chỉ ngộ được có không, ngày nay mới được ở cõi trời. Nếu mà tham đánh giặc nữa thì bây giờ cũng vẫn còn ở thế gian, không có tiến lên đến đó được. Ngài bỏ tất cả và ngộ được cái không, cho nên lấy danh Ngộ Không và khuyên người đời sớm ngộ được không là đi tới chỗ giải thoát.
Rồi, Ngộ Không đã nói nha.
Thì mình xuống cái trần gian này lúc đầu mình đi từ cái không, mà xuống đây cái có nó ràng buộc mình đủ thứ nghiệp hết. Bây giờ mình muốn trở về cái sự thanh nhẹ lúc ban đầu thì mình phải buông bỏ hết cái sự trần trược thì mình mới trở về cái không được. Mà xuống thế gian này mê đủ thứ hết. Đụng vô cái gì nó cũng mê, cái cột. Thì bây giờ mình hiểu rõ cái định luật của ông trời, của thiên trả địa, cái gì nó cũng phải trở về không, nó mới thanh nhẹ. Thì khi mà mình hiểu được á, mình buông bỏ được, thì lúc đó mình mới ngộ được cái không. Cái không là chánh. Mà mình giờ mình chưa có hiểu, mình còn mê, mình tưởng cái có là chánh. Nhưng mà khi mà mình thức tâm được rồi thì mình chỉ ôm cái không thanh tịnh, thanh nhẹ thì mình có đủ hết. Cũng như ông Tôn Ngộ Không, hồi xưa là ông dùng võ quánh đủ thứ, sau này ông thấy cái đó là không hay, chỉ có Ngộ Không mới được thoát, mới được thanh nhẹ. Thành ra bây giờ ông mới được giữ cửa trời. Mà bây giờ mình muốn nhập cửa trời mình phải có hào quang thanh nhẹ, phải buông bỏ nó mới có. Còn ôm cái có thì không ngộ được cái không. Thì nói đi.
Dạ, thì cũng chỉ nói như vậy thôi. Ngộ Không thì là một cái đề tài rất là vui, tại vì nói trong cái bản thể mình, Ngộ Không là một cái trong cái bản thể mình, một trong những phần trong bản thể ha. Nó là gì thì khi ra cái bản thể, khi ra cái đề tài Ngộ Không thì mình sẽ thấy. Có thể em sẽ cố gắng làm trong thời gian hè này, tại vì cái đó nó chưa có đủ cho nên em chưa có làm hết là vậy. Nhưng mà trong cái Ngộ Không có nghĩa là mình từ khi mà mình ngộ, có nghĩa là mình đã hiểu được rồi đó, mình ngộ được là khi một cái tích tắc nào đó mình ngộ được tất cả đều trở về không, thì khi đó mình đã đạt, nó là đắc đạo rồi đó. Con Ngộ Không cũng vậy thôi, ổng cũng là một trong những, trong cái bản thể của mình, khi mà ngộ được không thì khi trở về với không hết, phá mê phá chấp thì tự nhiên trung đạo thăng hoa. Quy không thì trung đạo thăng hoa, đó là trở về với phần hồn, giống như hồi nãy mình có nói về chân tâm. Trở về với phần hồn thì tự động nó phát sáng, tự động tất cả mọi thứ đều quy không hết, thì nó mới phát sáng được.
Còn mình không trở về với phần hồn là mình chạy theo cái xác nào.
Còn mình nếu mà mình còn cứ nghĩ tới cái xác hoài, mình ôm cái xác hoài thì khó lắm. Phải trở về với phần hồn, không phải trở về với phần hồn là đơn giản đâu. Mình nói như vậy chứ không phải là đơn giản, cả một cái kỳ công.
Nó phải khép đóng bớt cửa thế gian rồi lo niệm Phật hoài cái khó ha,
Đóng cửa thế gian mới mở được cái cửa trung đạo
mà
thăng hoa.
cái chấn động lực của mình nó còn hướng về cái ham vui ấy là tiêu à.
Mình còn rước mà, cho nên mình chưa có giải được. Ông thật thì ông giải mình còn rước, còn chơi á, còn vui chơi á, cho nên mình tu cái xác nhiều. Người đời thì giữ tiền, còn người tu là giữ hồn, cho nên mình phải giữ cái hồn cho mình nó có đủ sự thanh nhẹ, mà muốn vậy là phải giải bớt. Còn mình rước thêm á thì mình tự đi thêm thôi, mình tìm thêm cái nặng trược thôi.
Bây giờ đó là những cái bài học mà mình phải học, mình phải biết mình đang ở cái vị trí nào, chứ mình đừng có tự gạt mình biết là bây giờ tôi còn mê thì tôi mê, ngày nào tôi thức tâm thì tôi giải mê, chứ đừng nói tôi mê mà nói tôi không có mê, cái đó là tự gạt.
Cho nên á, thầy nói là khi mà trung đạo thăng hoa thì trong cái nháy mắt là người ta ra khỏi cái xác, khi người ta ngộ được cái không là người ta ra khỏi cái xác à, còn mình nhớ quần nhớ áo là đâu không có ra được.
Nhưng mà nó một kỳ công nó mới ngộ được cái không, chứ không phải nói là ngộ là ngộ đâu.
Cái câu nói á, thì mình hiểu, nhưng mà khi mà đi tới cái thực hành nó là một cái kỳ công à, không phải đơn giản.
Đi tới cuối cùng nó mới ngộ được cái không
Cho nên nãy thầy nói là mình có ôm chuyện trần gian nhiều á,
thì
thì mình
phải giải bỏ từ từ là vậy.
không có theo cái chiều hướng thanh tịnh được. Khi nào mà mình ngộ được cái không thực thụ á, thì mình mới trở về với cái chân tâm mình được. Còn mình chưa có ngộ không, mình chưa có ngộ, mình còn vẫn chưa có bị cái nhồi thực thụ, mình vẫn còn bị chút chút. Tại vì mới tu là mình đã được cái sự may mắn rồi, mà cái sự may mắn đó nó cứ duy trì hoài, tại vì mình cứ giữ hoài cái pháp đó, cho nên cái sự tiến mình không có. Còn cái sự nhồi quả, ông Phật là ông phải tự ông đưa cái xác này ông ra ông thách thức để ông được cái sự nhồi quả. Mà cái sự nhồi quả càng nhiều á thì cái vấn đề ngộ của ông nhanh hơn mình, ngộ cái không nhanh hơn mình, cho nên ông phá được cái chấp, phá được cái mê, thì cái xác ông nó mới nhẹ và cái nghiệp ông mới giải. Hai cái đó nó phải đủ thì cho cái xác với cái hồn, thì cái phần hồn nó mới ra khỏi cái xác. Mà khi ra khỏi cái xác được rồi đó thì mới gọi, hồi nãy thầy có nói đó, biển cho lặng minh châu mới phát đó, thì lúc đó đó mới phát được cái sáng đó, và cái phần hồn đó lúc nào cũng nằm ở trên cái chân tâm cách 3 tấc, thì cái hào quang nó cứ xoay hoài nha. Cho nên đâm ra đó, khi mà mình hiểu được cái chân tâm là gì á, không phải là đơn giản, không phải mình nói tôi trở về với chân tâm mình rồi, không phải đâu. Muốn trở về với chân tâm là phải ra khỏi cái xác, ngồi trên đó mới ngự trên đó, thì mới hóa giải được tất cả, mới hào quang nó phát sáng được tất cả đều sáng. Hồi nãy thì cái đó đó, khi đó sáng suốt trở về, cái phần hồn nó rất là thông minh và rất là sáng suốt. Rồi em xin tạm dừng ở đây. Thật sự mà nói có nhiều cái câu hỏi rất là hay trong cái tuần này, nhưng mà nó rất là dài, cho nên phải nghe cũng thêm nửa tiếng nữa mới đủ. Cho nên mình tạm dừng ở đây, tuần sau mình tiếp tục. Trong cái mùa hè này thì em cố gắng em tìm được một ngày để mình học thêm, thì em sẽ báo tuần sau, hoặc tuần sau em sẽ báo, tuần sau em sẽ báo. Rồi em xin cảm ơn quý bạn đạo. Với nhắc lại bạn đạo nào mà đi trễ đó, cố gắng thu xếp đi sớm hơn ha. Mà có đi trễ thì nên nhắn anh bảo tại sao đi trễ, chứ nhiều khi anh bảo anh không có click cho vô. Em thì tại em thấy bạn đạo có tham gia cho nên em click cho vô, chứ thật sự anh bảo không có cho. Trễ hơn 1 tiếng rưỡi thì không có đúng ha, phải cho lý do để anh bảo anh biết, để nhắn trước cho anh bảo. Xin cảm ơn quý bạn đạo.
Nhiều khi quên hết cho anh ngồi ngoài chơi hoài.
Anh bảo em có click cho vô đâu, tại vì em thấy vô
Không
1 tiếng rưỡi
để
rồi.
ý, không thấy đâu.
Nhiều khi đang nói không có để ý, tới khi mà nửa
Quên
tiếng đồng hồ rồi mới nhớ.
đó. Quên đó. Mất công
Rồi.
đã ngồi ngoài đợi.
Rồi, xin cảm ơn quý bạn đạo.
Nha.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Eli, chào tất cả các bạn.
Dạ.
Anh Bảo còn khàn
Em xin
ha.
cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ali,
Khàn
chào
tiếng
các
là cũng ráng
bạn.
nói cho tụi em nghe.
Thank
you.
Thank you
cảm ơn
chị,
hello,
cảm
thank
ơn
you,
ok, cảm
lắm.
ơn bạn, cảm ơn các bạn đã nha.
Mới vừa vô lên nhà má em cho nên biết đi trễ quá, xe chạy này trễ quá, nhưng mà vô được cũng mong mừng lắm.
Kể sao kìa, sao nhắn gì nhắn anh Bảo nên bảo em tới trễ sao.
Cảm ơn anh Bảo,
cảm ơn anh Bảo, cảm ơn anh Bảo, cảm ơn
nha.
Dạ cảm ơn chị Châu. Cảm ơn chị Dung.
Bye bye hết anh chị cô gái. Dạ.
Dạ.
Yeah.